Thưa đại chúng, là tôi cũng hơi kinh ngạc là quý vị chưa có về, cũng là điều đáng ngạc nhiên. Chứ thông thường thì mình đi làm ăn các nơi buổi sáng rồi buổi chiều nó về hết. Thế rồi cái điều rất là vui ở đây là đôi khi những người Phật tử Kali họ phản đối mình, hỏi chứ thưa thầy, thầy đi khóa tu ra làm sao? Mình cười nói hôm nay thầy đi làm ăn thất bại con. Nó nói thầy có làm ăn bao giờ đâu mà thất với bại. Thưa các vị, cái từ này nó rất là vui. Hồi xưa sư huynh mình ở Lộc Quyển là thầy Giác Thanh đó, thầy hay dùng cái từ đi làm ăn, tức là đi giảng pháp, đi mở khóa tu, đi giúp cho người ta. Hỏi thầy, thầy nói là đi làm ăn. Và cái điều vui đó là đôi khi thầy đi dạy về, sư ông là mai hay hỏi chứ nay thầy đi làm ăn ra làm sao. Ông cười, nay làm ăn thất bại. Hỏi chứ sao thất bại? Nói thưa sư ông là con giảng pháp bằng tiếng Việt mà người đi nghe thì tiếng Mỹ, cho nên thất bại. Thưa các vị, cái từ này nó cũng có nhiều cái điều vui, mình kể một chút về chuyện vui thôi. Có một nhà hiền triết Hồi giáo tên là Haras. Ông được nhà vua suy tôn là một vị quốc sư. Thế rồi tới lúc ông già lắm, người ta đến người ta tham vấn với ông. Người ta hỏi rằng là Ngài là một bậc thông tuệ nhất, được hoàng đế trọng thị, là một vị thầy của vua. Và không biết Ngài từng học với ai? Tức là một hiền triết, được gọi là vị thánh trong truyền thống của Hồi giáo. Và hỏi Ngài để truy nguyên rằng là Ngài xuất thân từ đâu, thầy của Ngài là ai? Ngài nghiệm nghiệm một hơi, Ngài nói, nếu nói có thầy thì ta chưa hề có thầy. Nhưng mà nếu nói ta từng học với ai thì kiểm lại trong đời ta tới hôm nay ta đã học với ba người. Người thứ nhất, đó là một con chó. Và người ta vô cùng kinh ngạc, không biết là con chó nó dạy ông cái bài học chi. Thì ông kể chuyện, ông nói rằng lần đầu tiên ta ngồi trầm tư bên bờ sông, ta nhìn thấy có con chó nó chạy tới, nó rất là thèm nước. Thế nhưng mà tới chừng nó thò mỏ xuống định uống thì nó thấy ở dưới kia có con chó nữa, cái nó nhe răng. Thì con chó dưới kia cũng nhe răng, nó sủa, chó dưới sông cũng sủa. Nó bươi đất thì thấy con chó gì cũng bươi đất, cái nó hoảng hồn, nó chạy lui lại. Thế rồi khát nước quá, không biết làm sao, cuối cùng phải chạy tới thì cũng thấy cái con chó hung dữ nữa. Và nó nhe răng và nó sủa và nó bươi đất thì con chó kia cũng làm y như thế. Và cuối cùng không nặng đừng cho nên nó đành phải nhảy xuống. Quá ra nhảy xuống thì nó khám phá ra đây là nước, nó có thể uống được. Và con chó kia chỉ là cái bóng của nó mà thôi. Đây là bài học thứ nhất. Ta quán chiếu cho nên ta tự quy về đời sống của chính ta. Tất cả nỗi sợ hãi nó khởi ra trong ta có khi chỉ là cái bóng của ta mà thôi. Ta hãy nhận diện nó tỏ tường. Và có khi ta phải chạm mặt với nó để thấy nó đích thực là những cái gì phản chiếu từ nơi ta. Đây là bài học thứ nhất làm cho ta trở thành minh triết. Thế rồi bài học thứ hai, một lần ta đi giảng đạo ở ngoại ô thành phố, và lúc về cửa thành đã đóng cho nên không vô được. Trong lúc đang lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao, thấy có một cái tên nó giác đồ nghề lình kình, nó đi về. Và nó thấy ta đang ngồi rủ rượi bên cửa thành, lúc bấy giờ đêm rất là lạnh. Nó hỏi chứ ông là ai? Ta nói ta là một vị thầy của hoàng đế đang kẹt ngoài cửa thành không biết làm sao. Nó nói nếu ông có thể về nhà tôi trú qua đêm thì hy vọng là ông sống còn, bằng không thì ông chết. Thế rồi ta nghe lời về nhà hắn trú qua đêm. Và Thời tiết ở sa mạc nó vô cùng khắc nghiệt cho nên ta không thể rời nhà, tại vì bão cát nó đang đi tới. Và mỗi đêm xuống thì ta lại không thể đi về được, tại cửa thành đã đóng. Thế rồi tên ăn trộm kia, nó vốn là tên ăn trộm chuyên nghiệp, cho nên ban ngày thì nó ngủ vùi, tối lại nó quẩy đồ nghề, nó đi làm ăn. Và trước khi đi nó nói này, ông thầy à, ông hãy cầu nguyện cho tôi hôm nay tôi đi làm ăn về kiếm chút ăn về nuôi ông. Thế rồi ta cũng phải cầu nguyện cho nó đi làm ăn. Và cái điều đáng buồn đó là ta cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, nhưng mà nó đi rồi nó về nó quẩy túi không. Nó hỏi chứ sao, hôm nay ông đi làm ăn về có khá không? Ông nói không, hôm nay thất bại rồi, không có gì ăn cả. Thế rồi ta hỏi chứ thế thì làm sao chúng ta sống? Nó nói rằng yên tâm, hôm nay không có thì ngày mai sẽ có. Và cứ như thế, ngày này trôi qua, ngày kia trôi qua, cho tới 10 ngày trôi qua, ta với tên ăn trộm ở bụng nó meo. Thế rồi cuối cùng thì có một đêm hắn đi làm ăn được, tức là quẩy về được con gà nướng. Và vui vô cùng, đó là nhờ vậy mà ta sống. Đây là bài học thứ hai trong đời ta, ta học được. Ta hỏi chứ, ông học được cái chi từ tên ăn trộm? Ông nói ta học được với nó đức tánh kiên nhẫn vô cùng. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, không nản chí. Do vậy cho nên muốn trở thành một hiền triết như ta thì cái đức đầu tiên cần phải làm đó là không hề lùi bước, không hề nản chí. Thưa các vị, mình ứng dụng điều này trong đời sống tu hành thì cũng thành công lắm nha. Ví dụ như phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn của các vị, nó có cái gốc từ tâm thức của các vị rất là lâu đời. Mình đừng nghĩ rằng mình tu một hai hôm rồi nhìn cái nó biến mất. Có khi nó không biến mất đâu. Mình nhăn răng, mình le lưỡi thì nó nhăn răng le lưỡi lại. Tức là nó là cái bóng của mình mà. Không cách gì mà ta có thể một sớm một chiều làm cho tan biến cái bóng của ta được. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là các vị dùng năng lực tâm chánh niệm của các vị, dùng ánh sáng nhận biết của các vị. Các vị phủ trùm thân tâm của các vị, rồi dần dần toàn thân các vị không có một chỗ nào không có ánh sáng sự nhận biết nó phủ trùm. Thế thì cái điều tất nhiên nó sẽ xảy ra, thì các vị đứng, các vị ngồi, các vị đi, các vị ở trong mát, các vị ở ngoài nắng đều không có cái bóng. Còn không thì thưa các vị không trốn nơi đâu thoát cái bóng của ta cả. Đó là bài học thứ hai của Harad mà ta có thể học được. Thế rồi bài học thứ ba rất là hay. Ông kể lại rằng là có một hôm đi vô thánh đường Hồi giáo và thấy một thằng bé nó cầm một đốm lửa đi vô. Nó cũng vô thánh đường, nó định đốt đèn để nó cúng dường thánh Allah. Ta hỏi cho anh này, cháu có biết lửa này từ đâu đến không? Tức là một câu hỏi của vị hiền giả thánh nhân mà. Thằng bé nó thổi cái phù đèn tắt, nó nói, ông nói thử coi lửa này nó đi về đâu thì tôi nói cho ông biết lửa này từ đâu mà tới. Vô cùng triết lý, cũng vô cùng đơn giản, vô cùng là hay, có phải vậy không? Và thưa các vị, kể câu chuyện đó rồi chúng ta quay lại cái chuyện mình muốn thưa với nhau là trong nhà thiền thường có một câu, đó là câu chi? Ta từ đâu tới? Trả lời này về cho các buổi ta về đâu? Câu hỏi này thưa các vị nó là nền tảng của tôn giáo à. Và từ cái nền tảng này người ta thiết định ra một pháp hành trì, đó là anh hãy chí thành niệm Phật. Đã lần này về trái các bụi thì anh xin về cảnh giới Tây Phương, phải không? Hình thành ra được truyền thống tỉnh tông. Thế rồi người ta giải thích cách khác là anh không cần anh biết anh từ đâu tới, anh cứ tin thôi đi. Anh bỏ tiền vô đây anh cúng dường, bỏ tiền vô đây xây dựng, tức là anh bỏ tiền mua cái vé phi cơ. Tương lai anh sẽ về cận kề bên Thánh Allah hoặc bên Thiên Chúa ba ngôi. Và thưa các vị, những cái điều này nó đơn giản vô cùng và nó dắt dẫn tâm thức ta tin vào điều này rất dễ nghe. Anh không cần biết anh từ đâu tới, nhưng anh chắc chắn rằng hình hài này nó không phải là vật vô tri. Bên trong nó có một tâm thức sinh động. Tâm thức sinh động này thì không có vì lý do hình hài tan vào cát bụi rồi nó biến mất, mà nó là cái trường tồn, không sinh không diệt. Cho nên anh chỉ cần có niềm tin nơi tôi, đưa tiền đây cho tôi làm mọi việc chuộc hết lỗi lầm cho anh. Và chỉ cần niềm tin vững chắc, anh nghe tất cả những điều răn của các vị giáo sĩ, thì dù cho anh có giết người như ngoé nhưng mà không sao cả, mọi điều sẽ được các vị giáo sĩ kia gột rửa cho anh. Cuối cùng thì anh xin về thiên quốc, cộng trú với Thiên Chúa, cộng trú với Thánh A-la. Thưa các vị, từ cái điều này ta nhìn ra thì không có một tôn giáo nào không đặt niềm tin của họ trên cái nền tảng kinh sợ cái chết mà xây dựng tôn giáo cả. Và chúng ta càng thơ ngây bao nhiêu thì càng dễ tin điều này bấy nhiêu. Trong đạo Phật, thưa các vị, Đức Thế Tôn đặc biệt rất là từ bi và cũng rất là triết lý. Ngài không giải thích rằng anh hãy tin tôi đi rồi anh sẽ sinh về thiên quốc, sinh về cảnh giới nào xa lạ cả, mà Ngài phán ngược câu rằng là anh nên biết anh là gì thì tôi sẽ nói cho anh biết là sau khi trả hình hài về cho các bụi anh đi đâu. Muốn biết ta sẽ đi đâu thì xác định ta là ai, ta đang đứng chỗ nào, có phải vậy không? Mà các vị còn chưa biết mình là ai, các vị chưa biết mình đứng chỗ nào thì nói rằng là tôi sẽ sinh về chỗ nọ chỗ kia, tôi sẽ còn lại sau khi trả hình hài. Thưa các vị, chuyện này hơi mông lung á. Ta quá thơ ngây, ta có thể tin điều này. Có một cái chút suy nghiệm về đời sống thì mình sẽ không tin điều này. Cái điều rất chắc mà Đức Phật dạy là đời sống của mình thì nó rất là mong manh, rất là ngắn. Còn cái ngoài đời sống của mình á, thì nó rất là mênh mông. Một cái ví dụ thế này, cái móng trời tức là cái sắc cầu vồng nó hiện ra, các vị hình dung rằng nó hiện ra bao nhiêu lâu? Đành rằng năm sắc vô cùng đẹp, bắt ngang từ chân trời này qua chân trời kia. Nhưng mà kỳ thực nó không thực, và thời gian có mặt của nó rất là mong manh. Và nếu đem nó so với không gian mênh mông thì nó rất là bé nhỏ. Rồi các vị nhìn lại đời sống các vị, nó còn tệ hơn cái móng cầu vồng kia nghe. Điều thứ nhất, cầu vồng không thật nhưng mà nó còn có bờ bên này là chân trời, bờ bên kia là chân trời để nó bắt qua. Còn mạng sống mình, các vị có thấy bờ bên đây và bờ bên kia không? Không. Bờ của trước khi sinh, bờ của sau khi chết thì không thấy, chỉ thấy cái cầu bắt lửng lơ. Đó là chuỗi sinh mạng của mình, nó có mặt từ lúc giữa trần đời này hiện thân ra rồi chấm dứt. Rồi nếu mình đối chiếu lại một cái việc vô cùng hiển nhiên thì các vị nghĩ rằng khi người ta khắc cái bia mộ của các vị ngoài nghĩa trang đó thì người ta biểu hiện cuộc đời của các vị bao nhiêu? Chút xíu thì thôi. Ta để sinh năm 1900, mất năm 2000. Mình thấy là ghê gớm, 100 tuổi. Phải không? Thế nhưng mà 100 tuổi đó được biểu hiện bằng hai con số. Đây là 1900, đây là năm 2000. Cái quãng mà các vị sống nó một gạch ngắn vậy thôi, nó nối liền hai cái con số lại. Con số đầu là năm sanh, số sau là năm mất. Thì đời sống của ta 100 năm nghe chừng ghê gớm nhưng mà nó có chút xíu vậy thôi. Nó biểu hiện rất rõ đời sống của chúng ta vô cùng ngắn ngủi. Rồi các vị dùng cái tư duy đó mà nhìn thì thưa đại chúng, trước khi các vị có mặt giữa trần đời, các vị ở đâu? Mịt mù, mênh mông, không biết. Sau khi trả hình hài, các vị ở đâu? Cũng mênh mông, mịt mù, không biết. Thế mà ta đem cái bản mạng vô cùng trân quý của ta tin vào những niềm tin vẫn vơ, không có trắc nghiệm được, thế thì thưa các vị, nó vô cùng là ngây thơ. Trong khi đó con đường của Đức Thế Tôn, con đường tràn đầy tuệ giác là một, hiện thực là hai, chứng nghiệm hiện tiền là ba nghe. Thiền tập là một pháp hành trì, thứ nhất là nó thực tiễn, thứ hai nó giản dị. Điều thứ ba, có thể chạm được vào hiện tiền, chứng nghiệm được, chứ không phải là cái chuyện xa vời, mộng mị. Đó là đặc trưng thứ nhất của thiền tập. Đặc trưng thứ hai, thưa các vị, như mình vừa nói đó, tức là mình phải làm được việc là thăm dò vào chiều sâu ngay nơi tự thân ta, biết ta là gì, thì biết ta từ đâu đến, rồi biết ta đi về đâu. Nó hàm một cái nghĩa thế này, thưa các vị. Các vị khám phá vào tự thân của các vị, cái gì là không sinh không diệt, cái gì là sinh diệt vô thường. Thấu đạt được điều này thì các vị biết các vị là ai, rồi các vị từ đâu tới, thì các vị sẽ không còn chấp trước vào tự thân các vị, thì các vị sẽ không còn hoảng loạn bất an, và không cần phải cầu sinh về ngay nơi đâu cả. Đó là con đường ngắn nhất, thực tiễn nhất, cũng khoa học nhất. Còn không thì thưa các vị, chúng ta cứ đầu tư niềm tin chúng ta vào cái chuyện mà chúng ta hy vọng rằng mình chết mình mới bắt được, tức là bên kia đường hầm mới có ánh sáng. Trong khi giáo lý đạo Phật thì ngay bây giờ, ngay lúc tu là nếm được hương vị pháp, nếm được ánh sáng. Đó là điều thứ nhất. Thiền tập nó có cái sắc thái đặc thù, giống như là cái đứa bé kia nó truyền đạt cái ý niệm cho hiền triết của Hồi giáo. Đó là anh biết được lửa từ đâu tới, thì anh biết lửa đi về đâu. Thế là lửa từ đâu tới? Hỏi nha cho kỹ thì thưa các vị, lửa thì ở nơi nào chẳng có lửa. Trong cái không gian mênh mông này, thưa các vị, nơi đâu cũng có lửa cả. Trong không gian mênh mông này, nơi đâu cũng có không khí cả. Trong không gian mênh mông này, nơi đâu cũng có bụi, tức là cũng đất, nước, gió, lửa, nơi đâu cũng có cả. Là mình lý giải điều này để đi vào cái chiều sâu nghe. Kỳ thực là về lĩnh vực vật lý thì người ta đã xác định một điều là vật chất không mất, nó chỉ đổi dạng thôi. Từ vật chất tán mịn thì nó thành năng lượng, phải không? Năng lượng có điều kiện cô đậm đặc lại thì nó thành vật chất. Thế thì hình hài vật lý của các vị, đó là cái sự vay mượn tất yếu từ đất nước lửa gió hợp lại đầy đủ nhân duyên, nó biểu hiện thành một hình hài này. Thế thì hình hài này mất, thưa các vị, nó trả về cho tứ đại thôi, tức là sát thân của các vị, hình hài của các vị nó trả về cho bốn đại, chứ không mất đi đâu cả. Dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này thì chúng ta thấy được cái chấp trước của ta về tự thân, nó thấy đây là ta, trong cái hình hài không phải là ta mà là cái của mượn tạm xài một lúc thôi nha. Ví dụ trong cái không gian của thiền đường này, người ta đóng cửa lại, người ta làm cho không gian này nó có cái màu xanh rất là đẹp. Thế rồi cái màu xanh ở trong thiền đường này, nó nói nó là màu xanh mà chưa đủ đâu, ngoài cái màu xanh người ta còn làm cho khói thơm nó tràn ngập nơi đây nữa. Cho nên không gian trong thiền đường này nó nói nó vừa là màu xanh nè, nó vừa thơm nữa nè, có phải không? Thế rồi người ta phá tung một vách thiền đường thì không gian nó la làng lên, tức là không gian màu xanh và thơm ở trong thiền đường này nó la làng lên, nó nói chết rồi, thế thì tôi biến mất rồi. Tại vì một mảng thiền đường mà biến mất, thế thì không gian bên ngoài tràn vào, không gian bên trong đi ra, thì cái màu xanh đó trả về cho hư không mênh mông, khói thơm nó đi vào không gian lồng lộng. Thế rồi mở tung hết bốn vách, hỏi nhau rằng là cái không gian còn hay mất? Không gian của thiền đường còn hay mất? Thưa, không gian thiền đường nó trả y về cái tự thể ban đầu của nó, là không gian rỗng lặng, tịch nhiên, không có màu, không có khói thơm, phải không? Màu và khói thơm chỉ là một giai đoạn tập trung lại tạm thời, và nó không phải là cái thật của không gian thiền đường. Cái thật nhất của không gian thiền đường đó là gì? Là rỗng, là không, là bằng với lượng hư không bên ngoài, chứ không hề có cái quãng vuông vuông thế này, cũng không hề có khói, không hề có màu chi cả, không hề thơm hay là hôi gì cả. Nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên. Thế là từ cái điều đó quay trở lại tự thân các vị thể nghiệm điều này. Ta hình dung rằng là tâm thức ta, cái trạng thái bình thường nhất, trạng thái tự hữu nhất, chính thực là ta nhất, thì nó vốn là chi? Không có khói màu nghe, không có hương vị nghe, không có cái chi cả. Nó rỗng lặng, tịch nhiên. Nó không có ý niệm thầm thì, nó không có buồn vui giận ghét. Nó đơn thuần chỉ là một cái trạng thái sáng tỏ nhận biết hiện tiền, không có bản ngã, phải không? Không có tôi, không có ta, không có quốc gia, không có cái chi cả. không có thương, không có ghét, không có buồn giận gì trong đó cả. Tức là nó là cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, hay nói cách gần hơn là đó là cái nhận biết hiện tiền tỏa sáng. Nó biết mọi cái buồn vui sinh diệt đến với nó, mà bản chất của nó thì không buồn vui sinh diệt chi. Nó thấy mọi trạng ý thức tư duy của các vị, nhưng mà bản chất của nó thì nó không phải là cái tư duy nha. Bản chất của nó là cái nhận biết, cái nhìn thấy sự tư duy. Phải không? Bản chất của nó, các vị không thể đuổi nó đi đâu được, không thể bỏ nó đi đâu được, không thể đào thải nó được, không thể trốn chạy nó được. Nó là cái tự hữu. Buồn vui thì ta đánh đuổi được, giận dữ bất an thì ta có thể đẩy lùi được, và lo âu phiền muộn ta có thể bỏ xuống. Và thậm chí những trạng suy nghĩ này ta có thể làm tắt được, nhưng mà cái trạng thái nhận biết thì các vị không có làm sao tắt được nó hết. Nó vốn là nguyên sơ, nó vốn là tự hữu. Thế cho nên thưa các vị, khi buồn vui tràn ngập thì cái nhu yếu đời sống người ta cần đó là chi? Tái phục hồi lại cái trạng thái rất là bình thường của tâm, đó là trạng thái an lạc, tĩnh lặng, hiện tiền, chứ không phải là trạng thái sao động bất an. Cái điều cản nhất ai cũng có thể nghiệm ra, đó là khi mình tham dự một ngày lễ hội với bạn bè, nào đàn, nào hát, nào khiêu vũ, nào ăn, nào uống, rồi chuyện gì xảy ra? Mệt, thân mệt, phải không? Tâm cũng mệt. Niềm vui nó cho phép người ta vui một lúc nào đó thôi, và niềm vui nó nhiều quá, nó quá tải thân tâm ta, thì cái nhu cầu lúc bây giờ ta làm chi? Đuổi khách về hết cho rồi, làm ơn về hết giùm cho tôi yên. Khi ta về hết rồi thì mình bỏ giải đó, không cần thu dọn chiến trường, phải không? Mình làm gì? Đóng cửa vô phòng nằm thiêm thiếp lại, lúc đó hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải là lúc lễ hội, hạnh phúc không phải là lúc người ta khiêu vũ ầm ĩ, nhạc nó ồn ào. Hạnh phúc nhất là cái lúc tôi được nằm yên bình như thế. Và thưa các vị, thậm chí có những người họ giận quá hoặc họ buồn quá, tự nhiên là để cho họ nằm yên, họ ngủ vùi như thế chừng năm hôm, cái họ bắt đầu tỉnh lại, sống lại. Dường như cái buồn, cái giận nó chìm nó mất, cái họ bắt đầu gượng lại để sống cuộc sống của chính họ. Có như vậy họ mới sống hết cuộc đời. Thế thì ở mức độ cạn nhất mà ta thăm dò, đó là trạng thái tâm xôn xao, cồn cào, giận dữ, lễ hội, niềm vui, vân vân. Cái đó là cái sinh diệt tạm thời. Nó đến rồi nó phải đi, nếu nó không đi thì người ta cũng phải tìm cái cách để cho nó đi, để cân bằng lại đời sống, phải không? Cho nên cái trạng thái yên, trạng thái tĩnh, trạng thái lặng, đó là trạng thái tự hữu của tâm ta, giống như mặt biển vậy. Khi không có điều kiện của sóng gió vân vân thì mặt biển nó tự trả lại cái trạng thái như cũ của nó là chi? Yên bình, tĩnh lặng, không có sóng, phải không? Thế rồi anh làm cho sóng gió cồn cào nổi lên, anh cứ làm bao nhiêu việc đó thì làm, nhưng mà nếu anh cho phép nó dừng sóng gió lại thì cái chuyện tất nhiên là nó phục hồi lại trạng thái cũ của nó, phải không? Thế thì ở ngoài thiên nhiên vật chất nó cũng có một cái tự thể tự phục hồi. Cơ thể các vị nó cũng có một cái cơ chế là tự hồi phục lại, tại mình không cho phép đó thôi. Đơn giản nhất là cái phần cạn của thân sinh lý các vị, nó có cho phép các vị tự điều phục không? Mình hình dung rằng là có một tế bào ung thư nó vừa có mặt trong thân các vị nghe, nó vừa phát sinh thôi. Thì trong tự thân các vị nó liền có một cái loại tế bào sát ung thư. Nó hạ miệng ra, nó nuốt tế bào ung thư bên trong các vị. Các vị đứt tay, các vị bị vết thương. Thưa đại chúng là cái loại thuốc người ta trị hay thuốc các vị uống có phải là để làm cho lành đâu. Để khử trùng, để đừng có bị nhiễm vi trùng bên ngoài xâm nhập. Tự máu các vị nó hàng hóa lại, nó làm lành lại. Thưa các vị, bao tử người ta cắt còn một chút xíu thôi, người ta mai khâu lại rồi từ từ nó nở ra dần. Tức là cơ thể ta nó có khả năng tái tạo lại, nó phục hồi lại, nếu cho phép. Thân như thế thì tâm nó cũng như thế thôi. Nó đều có khả năng là tái phục hồi lại cái trạng thái cân bằng yên bình để cho cái vị sống còn cho tới 70 năm, 80 năm nha. Mà mình lại không cho phép. Mình cứ tưởng rằng tâm của mình nó phải cồn cào, nó phải sôi động, phải bất an, phải ưu tư, phải phiền muộn, phải lo lắng mới là mình, trong khi cái bản chất thực của anh không phải là những cái ấy. Bản chất thực của anh nó gần với đạo nhất, đó là cái trạng thái của yên bình, của tĩnh lặng, của rỗng rang. Bản chất thực của anh đó là hạnh phúc chứ không phải là bất hạnh. Thế mà anh cứ dùi dập đời sống anh có mặt giữa trần đời, anh cứ nhận chìm anh vào những thứ bất hạnh, trong khi trạng thái thực tâm anh thì nếu anh cho phép thì điều đó nó có mặt đó. Cũng như nếu anh cho phép thì mặt biển liền yên lặng, nếu anh cho phép thì không gian tự nhiên nó rỗng lặng, tịch nhiên, không có khói, không có mùi hương, không có sóng, không có bất cứ cái chi cả. Nó là dạng rỗng lặng, tịch nhiên, vô vi. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là bên sau cái hình hài vật lý này nó có cái bất sinh bất diệt. Và nếu mình khám phá từ cái lĩnh vực cạn đó là vật lý đời thường, đi vào cái chiều sâu của thân này cho tới tâm thức này, thì các vị nhận rõ ra một điều, đó là ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay nơi pháp hữu vi có cái vô vi. Kỳ thực không có một pháp hữu vi nào mà không có cái vô vi đi kèm hết. Dùng cái ví dụ gần nhất là thế này: trong mọi hình thể vật lý trên cuộc đời này, không có cái nào nó tách ra khỏi hư không mà nó có mặt được. Đúng hay là sai? Hành tinh này quay quay, ngàn vạn dãy thiên hà xa xôi dùng thiên văn kính nhìn vào không gian mênh mông của vũ trụ, thưa các vị, tất cả những vì sao nó có là nó đều lấy cái nền của hư không để có mặt. Có phải vậy không? Không có hư không rỗng lặng này, thế thì không có một cái vật thể nào có thể sinh ra và vận hành trong đó cả. Thậm chí trên mặt đại địa này, người ta muốn xây dựng những công trình chi thì họ cũng làm cái mặt bằng rỗng trống trước họ mới xây dựng được. Thế rồi họ muốn xây dựng cái công trình gì ở dưới lòng đất, họ cũng phải làm cái chi? Khoét lỗ thủng, làm cho nó có một không gian, họ mới xây dựng được. Rồi cái phần hẹp hơn để chứng minh, thưa các vị, ngay tự thân các vị, cái phần vô cùng là cần thiết để nuôi dưỡng đời sống các vị, đó là cái phần rỗng, phần vô vi chứ không phải phần hữu vi nghe. Thân này không có cái phần rỗng thì các vị không tồn tại, tại vì nó nguyên một khối đặc. Thế thì làm sao thở vào thở ra? Nguyên khối đặc thì làm sao các vị đưa thức ăn vô? Thế thì thưa các vị, trong từng tế bào nó đã là một cái phần rỗng, nó chiếm hết 90% trong đó rồi, chứ đừng nói là cả một cái khối cơ thể của các vị. Thế rồi cái phần rỗng nó lại quan trọng vô cùng là thế này: cơ thể các vị phần rỗng để nó tồn tại, tế bào các vị cái phần rỗng để nó có thể thấm được thức ăn, thấm được hơi thở đi vô, để nó tự thay đổi cái cấu trúc của từng tế bào, để nó phát triển, để nó loại trừ, để nó tồn tại cho một hình hài 70-80 năm. Thế thì cái phần rỗng vật lý nó luôn có mặt để làm cho cái phần biểu hiện là phần đặc của vật lý hình hài này tồn tại. Thì cái phần rỗng tâm thức của các vị cũng thế, nó là cái phần chi là rỗng tâm thức. Sắc nó một phần thôi nghe, mà Đức Thế Tôn chia hình hài ra các vị 5 phần, thì thọ tưởng hành thức là phần rỗng, phần không thấy, phần mịn. Nếu không có 5 phần này thì tôi đố có một con người nào tồn tại trong cuộc đời. Thế cho nên cái phần vật lý nó chỉ chiếm 1, và phần tâm lý nó chiếm tới 4 phần, thưa các vị. Cái phần tâm lý thứ nhất là nó vô cùng quan trọng cái đời sống. Thứ hai, nó làm cái chi cho đời sống? Thưa các vị, nó đánh giá đời sống phẩm chất cao quý hay là thấp hèn cũng từ cái phần rỗng nghe. Một cái ví dụ rất là cận nhân tình dễ hiểu là thế này: người ta nặng ra một cái bình chứa, nó đơn giản chỉ là một bình chứa như nhau thôi, thế nhưng mà tùy vào cái nội dung người ta chứa bên trong thì gọi nó là bình thuốc độc. Và người ta chứa bên trong đó là một bình cam lồ thì gọi nó là cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Người ta chứa bên trong đó là rượu thì gọi là bình rượu. Người ta chứa bên trong đó là bình thuốc trường sinh thì gọi là thuốc trường sinh. Thế thì cái phần đặc của chúng ta là như nhau, đó là phần hình thể vật lý thì các vị đều đồng đẳng với các bậc thánh. Thế nhưng mà cái phần rỗng, tức là cái phần mịn của nó là thọ tưởng hành thức, đó là phần vô hình. Thưa các vị, Các vị có quyền thay đổi nó từ cái bình rượu độc trở thành cái bình thuốc trị bệnh, từ bình thuốc trị bệnh có thể trở thành bình thuốc trường sinh. Từ cái bình thuốc trường sinh, các vị có thể thay nó để trở thành một cái bình chứa năng lượng chi? Năng lượng hạt nhân cũng được chứ. Thưa các vị, thế thì cái phần vô cùng quan trọng đó là tùy vào nội dung chứa mà chúng ta có thể đánh giá được cái bình quý hay tiện. Mức cạn nhất của đời sống đó là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai nó cũng có mặt trong cái điều mình muốn chia sẻ, đó là thế này. Một đời sống như nhau, một chuỗi thời gian có mặt giữa trần đời này như nhau. Nhưng mà nếu đủ thông minh thì một đời sống ngắn hạn của chúng ta, ta có thể đổ đầy vào bình đó là một bình thuốc trường sinh. Ta cũng có thể đổ đầy vào bình đó một bình thuốc độc, tùy vào khả năng của các vị. Và thưa đại chúng, cái chuyện đổ thuốc vào bình của các vị không phải là cái chuyện đổ cái ào rồi nó liền có một bình thuốc độc hoặc một bình thuốc trường sinh. Mà cái chuyện đó nó xảy ra từ cái điều kiện là ta đổ từng ngày. Chính xác hơn nữa thì ta đổ từng gì? Từng giờ. Nếu nói chính xác hơn nữa thì đổ từng gì? Từng ý niệm của chúng ta, từng sát na một. Nói một vòng, để trở lại cái chuyện mình muốn thưa hồi sáng này. Bây giờ mình phải đổ thuốc vào. Mình muốn chia sẻ với các vị về điều thứ nhất là cái thì giờ thực tập nha. Điều thứ hai, ngoài thì giờ rồi cái chi nữa? Cái cách thực tập. Điều thứ ba, kiểm tra, tức là cái tiến độ thành công sự thực tập. Mình vừa thưa với các vị, đời sống ta như nhau. Cái bình chứa thì các vị đều có, giống như tôi, phải không? Thế là nội dung khác hay là giống? Giống luôn. Ta với mười phương chư Phật không khác nhau gì về cái nội dung chứa bên trong nghe. Đức Thế Tôn, lúc Ngài chưa là Đức Thế Tôn, Ngài ở trần đời, Ngài khác gì các vị không? Không. Cũng vẫn nỗi niềm phiền muộn như nhau, vẫn ưu tư trằn trọc như nhau. Ngài cũng có bà gia du, mà chưa chắc gì một bà. Tại vì hoàng tử mà. Các vị chỉ có một bà thôi. Mà than trời trách đất rằng tôi không có thì giờ tôi khổ sở thì dường như không đúng lắm đâu. Không nói Đức Thế Tôn, nhìn lại Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ta hình dung rằng là Trần Nhân Tông nè, Tuệ Trung Thượng Sĩ nè, Trần Thái Tông nè, Trần Cảnh đó. Đó là ba vị thiền sư của Việt Nam. Tuệ Trung mất trẻ lắm chứ không già lắm đâu, chừng 60 ngoài, dường như trẻ tuổi hơn tôi là chết mất tiêu rồi. Và ta hình dung rằng không biết ông tu cái kiểu gì, nhưng mà đó là thầy của Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Tới lúc gần mất, ông nằm ở một cái bộ phản, tức là nằm giữa nhà. Chắc là thê thiếp rất là đông cho nên phải nằm ngay chính giữa để cho thiên hạ bu quanh khóc thôi. Và dặn dò đàng hoàng đâu đấy xong, sự nghiệp ta như thế này, tiền của ta chia cho người này, thê thiếp mỗi người nhận một phần quà cáp đàng hoàng đi về quê kiếm chồng làm ăn. Ví dụ vậy đi, tôi không biết ông có di chúc vậy không, nhưng mà ta tạm suy nghĩ như thế đi. Thế rồi, sửa soạn vẫy tay bye bye. Thê thiếp khóc ầm ầm thế này. Cái ông tỉnh dậy, không chết. Thay vì ta chết, thôi giờ ta rầy một trận cái đó rồi chết sao. Và thức giấc dậy đàng hoàng, ngồi dậy rầy cho một trận. Các ngươi nên biết, tử sinh là chuyện bình thường. Ai đến cuộc đời này lại không ra đi. Chớ chi mà ta đến ta ra đi vào cõi mịt mù, không biết ta đi về đâu, không biết ta từ đâu tới, thì khóc đã đành. Đằng này, ta biết ta từ đâu có mạng giữa trần đời, ta biết trả hình hài về cho các bụi, chỗ ta đi là chỗ nào. Tức là rõ ràng giống như thấy lửa từ đâu đến, rồi biết lửa đi về đâu. Giống như câu hỏi triết học ban đầu mà chúng ta nghe Harari nói vậy. Thế thì mắc gì đâu mà khóc. Này, cái lũ ngu si kia, cấm không được khóc. Đứa nào mà khóc nữa thì chết với ta, ví dụ như ông nói vậy đi. Thế rồi sau đó thì nằm yên mình lại, nhắm mắt thôi cái khì, ra đi nhẹ nhàng. Thế thì ta hỏi nhau là Ngài Tại Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung, Điều Ngưỡng Giác Hoàng là Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông là Trần Cảnh, ba con người là thiền sư lỗi lạc của Việt Nam đó. Điểm thứ nhất là quan chức là nhà vua, phải không? Công lên việc xuống là một nè, trách nhiệm nặng trên hai vai là hai. Và đời sống của ông nó ràng buộc gấp 10 lần các vị. Thế thì ông tìm đâu ra thời gian để ông tu vậy? Vẫn có thì giờ đi tu chứ. Và thì giờ đó thì giờ chi? Thưa các vị, trước khi ngộ đạo thì xen kẽ lúc giải quyết việc triều chính, ngồi lại rất khuya để đọc kinh. Đó là trường hợp của Trần Thái Tông nha. Ngồi lại ngay nơi án kinh giữa lúc xử lý bao nhiêu việc triều chính, đọc Kim Cang Kinh. Và ngộ đạo từ câu gì? Giờ dẫn dài dòng cho nó hết giờ. Ngộ đạo từ câu gì? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngay đó ngộ đạo. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ, mình đọc lịch sử mình thấy Tổ Huệ Năng ngộ đạo từ câu đó, Trần Thái Tông ngộ đạo từ câu đó, thậm chí Nguyễn Du, thưa các vị, đọc Kinh Kim Cang 1000 bận, tới chừng đi sứ qua Bắc Kinh, lúc trở về đến phân kinh đài, tức là cái đài, tức là cái thư viện ngày xưa mà Thái tử Chiêu Minh đã từng tập trung tất cả thư tịch quốc gia về, biên khảo về Kinh Kim Cang, cũng ngộ từ câu đó. Câu bất ưng trụ sắc sinh tâm, rồi ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ai cũng ngộ câu đó hết. Thế là tôi lặp đi lặp về câu này thêm 100 lần nữa, cho đạo tràng này ngộ, ngộ không? Mới tức cho, chứ phải không? Kỳ lạ, cái câu nói đó là dễ ngộ vô cùng mà ta không ngộ. Mình chia câu này để làm hai vế đi, ưng vô sở trụ. Câu thứ hai là sinh kỳ tâm. Thế nào là trụ sắc sinh tâm, trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm? Thưa các vị, mình nhìn bông qua, chưa sinh tâm nghe. Thế nào là sinh tâm? Tại sao mà lại cấm qua giả thế này? Đây là thiệt hay giả đây? Ví dụ như vậy, một tràng ngôn ngữ thì thầm, phê bình, phán xét. Rồi từ cái phê bình phán xét nó tiến thêm một bước nữa là gì? Là toan tính, là thương, là ghét, vân vân. Thưa các vị, đó là đối tượng của ta là một bông hoa, một sắc màu, một hình ảnh bên ngoài. Thế rồi đối tượng của ta là một con người thì sao? Nó nhiều hơn gấp 100 lần với cái đối tượng bông hoa nghe. Con người mình thoáng thấy thì mình sẽ làm cái chi nơi cái đầu này? Thưa các vị, rất là nhạy. Tâm thức của mình nó nhạy vô cùng. Nhìn thấy là nhớ, ô cái mặt này, kẻ thù của ta đây. Cái thù đầu tiên đó là mình nhớ rằng là mình đang đợi chờ chiếc xe của người kia lui ra mình đậu. Thế rồi tự nhiên anh sắn vô, anh dành chỗ anh đậu. Đáng ghét chưa? Chưa hết, lần thứ hai gặp nhau đạo tràng nọ, đạo tràng kia, lại xỉa xói mình, làm bỉ mặt mình. Lần thứ ba, lần thứ tư, tức là một lô dài về lý lịch gây khổ đau, gây phiền muộn cho nhau, ta lôi tuồn tuột ra hết để ta chồng lên cái con người kia. Và khi các vị nhìn, các vị phê phán như thế, thì hình ảnh thực tại của người kia bị bóp méo liền. Thưa các vị, thế nào là hình ảnh người kia bị bóp méo? Rõ ràng là người ta có thể gây căm phẫn cho ta trong quá khứ. Thế nhưng mà hôm nay thì mặt của họ tươi như hoa nở, lòng họ tràn ngập niềm vui. Nhưng mà các vị nhìn người ta thì các vị thấy cái chi? Không thấy người đó dễ thương, không thấy họ có niềm vui, không thấy họ đang đến với chùa, tâm thức của họ rộn rã, bồ đề tâm của họ đang dâng lên. Mà mình chỉ thấy đây là kẻ thù, cái người đáng ghét. Thế thì thưa đại chúng, gọi là trụ sắc sinh tâm, nó hàm ý nghĩa rằng thấy là cái đầu này nó làm việc, phải không? Nó luôn phân tích, lý giải, và phân tích, lý giải xong thì nó liền chụp cái mũ vào con người kia, cái mũ thương, mũ ghét. Thông thường người ta rất sợ chụp mũ nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, trong tâm thức của các vị chứa tới 1 triệu cái mũ, chứ không phải một hoặc là hai cái đâu nha. Nhìn người ta là các vị chụp mũ được rồi. Do vậy cho nên gọi là
trụ sắc sinh tâm, trụ thính hương vị xúc pháp sinh tâm, nó y như thế thưa đại chúng. Tức là ta luôn nhìn mọi đối tượng, điều thứ nhất là chưa hề thấy đối tượng như tự thân nó trình bày trước mắt ta. Nhìn qua cái lăng kính của thương của ghét, nhìn qua lăng kính của phê bình của phán xét. Điều thứ hai, nhìn là cái đầu này nó lung tung nghĩ ngợi. Điều thứ ba, thưa các vị, ta chưa bao giờ cảm nhận được tất cả những cái đối tượng mà ta tiếp xúc. Nhìn là danh ngôn chữ nghĩa nó đi vô. Trừ một trường hợp duy nhất các vị có thể nhìn và cảm nghiệm được, đó là trường hợp chi? Bông hoa rất lạ, chưa từng biết tên là gì. Mùi hương rất là lạ, không giống một mùi hương gì giữa trần đời này cả. Ta nhìn thấy nó, ta vô cùng sửng sốt. Ta nghe mùi hương nó đến, ta vô cùng sửng sốt. Ta cảm nghiệm được mùi hương, ta chiêm ngưỡng được sắc đẹp. Thế nhưng mà rồi, sau đó có ai đó bày cho ta rằng cái bông hoa này nơi đất Canada chưa có, nhưng mà Mexico nó đầy với nó. Nó tên là vậy, tên là vậy. Nó nằm ở cái vùng rừng heo hút. Nó được người ta hái về, được ta mang giống về trồng. Tức là người ta lý giải một tràng dài về cái sự có mặt của bông hoa. Thế rồi lần thứ hai các vị gặp lại nó, thì chuyện gì phát sinh? Các vị chỉ cần gắn cái tên mà ta đã thuộc về nó vào cái bông hoa đó, thì thưa các vị, cái sự cảm nghiệm về mùi hương không còn. Cái sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bông hoa rạng rỡ liền biến mất. Ta đặt tên một bông hoa, thì ta nhìn nó, ta chỉ cần gọi cái tên là xong ngay. Không còn có một cảm xúc gì trước tất cả đối tượng ta tiếp xúc cả. Thế thì thưa các vị, âm thanh, sắc màu, mùi hương, vị ngọt, vân vân đến với ta, ta chỉ nhận ra bằng tiếng gọi của ta đối với tất cả những đối tượng vật thể mà ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với bất cứ thứ gì. Trong nhà thơ có cái câu là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, ai cũng biết cái bài thơ của Hồ Dấn đó hả? Thưa các vị, cái con người bố mẹ người ta sinh ra, người ta nuôi cho tới 19-20 năm, gặp lần đầu tiên thì mình bàng hoàng tưởng như là rớt tim ra ngoài. Cho nên cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nó xảy ra được bao lâu vậy? Một cái tróc tay thôi, hay nhiều hơn cái tróc tay thôi. Rồi sau đó thì sao? Thưa các vị, sau đó rồi thì chỉ còn kỷ niệm mà thôi nghe. Chỉ còn nhớ nhau qua hình ảnh, qua tên gọi mà thôi. Chứ những cái lưu luyến ban đầu, cái phút giây ban đầu không còn nữa. Tìm là không có đâu. Thì cái trạng thái tâm thức ta nó là vậy đó. Khi đặt tên, khi biết về người đó, thì ta chỉ tiếp xúc với cái bóng của ta về người kia, cái bóng của ta về tất cả vật thể. Cho nên thưa các vị, luôn trụ sắc sinh tâm, trụ thinh hương vị xuất pháp sinh tâm. Thế rồi ưng vô sở trụ như sanh gì tâm là sao? Nhìn người không biết gì cả? Không. Các vị nhìn bất cứ người nào trước mặt các vị, nhìn cỏ cây đất trời hoa lá mà các vị không thể đem cái tâm nhận biết chói sáng ngay bây giờ ở đây đi, nhận biết nó tỏ tường, thì các vị lạc vô, vô ký, chìm vô trạng thái mịt mờ tâm tối, cũng sai với con đường đạo lý. Cái trường hợp nó xảy ra như thế là do vì nhìn nhưng mà thần trí đi chơi, ngồi với người mình thương nhưng mà tâm của mình nó chán vô cùng, cho nên nó né đầu, nó đi hướng khác. Thì trường hợp đó, thân không ở với tâm, cho nên nhìn mà không thấy, nói mà vẫn không nghe, mùi hương vô mũi mà không biết mùi gì. Cho nên loại trừ ba trường hợp. Thế thì còn lại một trường hợp duy nhất, đó là sinh kỳ tâm. Nó hàm một nghĩa là ta luôn an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền chói sáng, không để cho tâm thức mình chạy ngược chạy xuôi nơi đâu cả. Cũng không phải để cho tâm thức mình phân tích, lý luận, lý giải, nói lầm rầm gì trong đây cả. Đơn giản chỉ cần đứng ngay tại chỗ, đem tâm dừng lại ngay nơi thân, nhận biết tỏ tường mọi hiện tượng trước mặt ta, bên tai ta, vào mũi ta, vào miệng ta. Gọi là ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm nhé. Và ngay câu này thấu đạt được thì thưa các vị gọi là gì? Ngộ đạo, gọi là thấy tấm, gọi là nghiệm ra được thể chân thật pháp thân không sinh không diệt nơi các vị. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chuyện này giải thích trở lại cái thì giờ thực tập của chúng ta. Mình xin lặp lại. K các vị hoàng đế ngày xưa, các vị quan chức triều đình ngày xưa họ vẫn trăm công nghìn việc, không phải như ta. Thế mà họ vẫn có thì giờ để thực tập. Tại sao vậy? Tại vì thì giờ nào chẳng là thì giờ thực tập, cho nên họ lấy trọn vẹn cả thì giờ, một ngày làm bao nhiêu việc vẫn cứ là thì giờ thực tập. Còn chúng ta cứ nghĩ rằng là tu thì phải tới chùa, tu thì phải lại Phật, phải tụng kinh, phải tọa thiền mới là thực tập, chứ cái chuyện đi tới, đi lui, ngồi làm việc hoặc lái xe trên đường phố hoặc là ngồi trong công sở không phải là giờ thực tập. Thưa nếu các vị không thể làm cho cái năng lực thực tập nó có mặt cả một ngày thì các vị sẽ không bao giờ thực tập được. Các vị đợi cho đến lúc vô cùng rảnh rang, không có công ăn việc làm thì sẽ không có lúc nào là lúc rảnh rang của các vị cả. Ai sống giữa cuộc đời này, dù người đó đã về hưu, cũng không phải là người rảnh rang, không có việc làm nghe. Ta hình dung rằng là các bà nơi đây mà 70 tuổi rồi, đừng tưởng là không có việc chi để làm. Này con, này cháu, này nấu ăn, này giặt giũ. Tóm lại, còn mang cái xác này, còn việc làm. Các vị có thể không làm việc chi bên ngoài, nhưng mà các vị vẫn làm việc với hình hài của các vị chứ. Còn phải vác nó đi, vác nó về, cho nó ăn, có phải không? Săn sóc cho nó đàng hoàng, cho nó sạch sẽ, bằng không thì nó hôi hám. Rồi nó ăn vào, phải cho nó đi ra nữa, thưa các vị. Thế thì ai là người không có việc làm? Ai là người rảnh rang? Cho nên có một hình hài, thưa các vị, đừng có nói rằng là tôi phải hoàn toàn nghỉ ngơi, tôi mới có thì giờ tu. Cái giờ ấy nếu có xảy ra thì nó chỉ xảy ra lúc các vị không còn thở được. Thế thôi. Còn nếu các vị còn thở vào thở ra thì các vị vẫn phải mang cái xác của các vị đi tới đi lui, xử lý nó. Nào nó tật bệnh, nó ốm đau, vân vân và vân vân. Thế thì ta phải làm được việc đầu tiên, đó là thì giờ thực tập của ta là trọn vẹn cả thì giờ trong một ngày, chứ không thể từ chối được. Hãy thử làm như vậy coi. Thế rồi làm thế nào để có thể thực tập trọn vẹn một ngày, lấy tất cả thì giờ làm thì giờ của ta? Thưa các vị, thấu ngộ được cái điều là tâm luôn không rời thân, thì các vị làm được điều này. Các vị hình dung rằng là mình đi tới, mình đi lui, mình ngồi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, duỗi chân. Có lúc nào các vị không có cái nhận biết? Trừ những trường hợp thứ nhất, ý thức của mình nó bồng bềnh sinh diện, nó chạy ngược chạy xuôi về thành phố, xuống Toronto, nó đang lục lạo shopping ở dưới, thì ngồi đây mà tâm chạy xa thì rõ ràng là không có cái nhận biết. Thế rồi điều thứ hai, ngồi đây mà tâm nó lui về quá khứ 50 năm về trước, để nó sầu tư, để nó phiền muộn, để nó lôi tất cả hồ sơ cũ về tràn ngập, để nó chìm trong cái nỗi muộn phiền, thì không có khả năng thực tập. Điều thứ ba cũng xảy ra là tâm các vị rất là trống trải, rất là cô đơn, không biết làm cái gì cả. Cảm thấy sao nó hiu hắt, nó buồn, mùa đông rất là ảm đạm. Cho nên bóc điện thoại lên, gọi đầu trên, gọi xóm dưới, nói chuyện hàng giờ đồng hồ, sắp cháy cái điện thoại luôn mà chưa hết việc. Tại vì thưa các vị, buồn quá chịu không nổi. Rồi nếu mà có thể được thì mời ba bà cùng tới. Tôi nếu là bốn đủ bộ rồi đó. Hoặc là mượn một chồng phim Hàn Quốc về nghiên cứu. Nghiên cứu ngày này qua ngày kia để lấp trống nỗi cô đơn. Trừ ba trường hợp này ra, thưa các vị, còn một trường hợp thứ tư là các vị luôn an trú trong tâm nhận biết hiện tiền. Lúc nào các vị chẳng có cái biết. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị mở mắt nhìn trời. Không có nhận biết thì làm sao các vị biết kia là không gian mênh mông, đây là màu xanh. Thưa đại chúng, ta phải làm được một điều là trong mọi thời khắc, mọi phút giây, ta đều làm cho năng lực nhận biết bật sáng, thì gọi là các vị thực tập. Không có một phút giây nào vắng mặt năng lực giác ngộ nơi tâm thức các vị. Đừng nghĩ rằng chỉ ngồi thiền một thời, tụng kinh một thời, lại Phật một thời, giữ một khóa tu 10 ngày, 20 ngày, thưa không. Giữ khóa tu, học Phật Pháp chẳng qua là để làm cho cái năng lực tu của các vị nó dâng lên. Để làm cho cái niềm tin tâm bảo mình nó vững. Để hâm nóng lại cái bồ đề tâm của mình, để cho mình có thể về nhà ứng dụng được cái sinh hoạt tu mà thôi. chứ không có nghĩa lý chi cả. Không phải là những ngày tu nó quan trọng bằng những ngày ở nhà thực tập. Tóm lại, mình xin lặp lại, thưa các vị, nếu người biết tu thì giờ nào cũng là thì giờ tu cả. Không có cái chuyện là giờ này bận biểu tôi không tu được, thưa không. Hãy đem cái thì giờ tu vào trong mọi trường hợp, này bận biểu, này rảnh rang, này đi làm, này lái xe, vân vân. Các vị đừng nghĩ rằng là phải thiền tập một giờ đồng hồ mới là thiền tập, thưa không. Ba hơi thở là thiền tập. Đi trên đường phố, đèn đỏ là cơ hội để ta thiền tập. Khi đèn đỏ nó bắt mình dừng, thì mình có quyền quên một đoạn đường rất dài, nhưng mà khi đèn đỏ bật lên, đó là cái tín hiệu bắt ta đem tâm lang thang về an trú ngay nơi thân. Thì các vị có thể nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Thì thưa đại chúng, nó vô cùng đơn giản, ta lấy trọn vẹn cái thì giờ. Có thể ban đầu thì các vị còn quên, có thể là khi nhớ khi quên, không có thực tập liên tục. Nhưng mà cứ yên tâm, mình làm đi làm lại cái điều này lâu dần, tự nhiên nó trở thành thói quen. Ví dụ như ta học Anh văn đi, các vị nghe người ta nói một câu, các vị nói theo đúng liền không? Làm sao mà đúng được? Ta phải học đi học về, nói lần này nó trật, nói lần thứ hai, nói 100 lần, na ná giống như người Mỹ nói. Nói 200 lần, 300 lần thì thành Anh Mỹ. Nó là như vậy. Cái chuyện bên ngoài nó còn như thế, thì cái chuyện luyện tập bên trong tâm thức, thưa các vị, nó đòi hỏi chúng ta phải vô cùng kiên nhẫn. Và khi có sự kiên nhẫn thì sẽ đến một lúc là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị cười, các vị đều sống trong tâm bất động Như Lai. Đều sống với cái nhận biết hiện tiền chói sáng mà không có cái vọng thức nào chen vô được. Đó là điều đầu. Lấy trọn vẹn thì giờ của một ngày, làm thì giờ thực tập. Điều thứ hai, cách thực tập. Một, thực tập trên thân đi. Thưa đại chúng, thân của các vị thực tập dễ nhất. Điều thứ hai, thực tập được trên thân thì các vị sẽ thực tập được trên cảm thọ của các vị, trên tâm hành của các vị và trên tất cả mọi hiện tượng mà các vị tiếp xúc. Gọi rằng là thực tập được ngay thân hành thì các vị thực tập được trên buồn vui, giận ghét, bất an. Thực tập được trên những ý niệm thầm thì sinh diệt. Các vị thực tập khi các vị đối duyên xúc cảnh, các vị đi vào đời, các vị ở trong đạo, vân vân, các vị đều có thể thực tập được mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Thế thì thưa đại chúng, ta chỉ cần đi vô thiền tập bằng một pháp niệm thân thôi. Tất nhiên trong niệm thân nó chia ra làm từng phần, niệm hơi thở nè, niệm bốn oai nghi nè, niệm thân hành nè, rồi niệm chi nữa? Niệm 36 bậc nhơ, tức là quán bất tịnh của thân. Thưa đại chúng, là trong cái truyền thống thiền của các tổ Trung Hoa khai thác, bảo rằng thiền nguyên thủy, tức là thiền tiểu thừa đó, là thiền quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Các ông gom lại là quán thân bất tịnh, quán thọ vô thường, quán tâm vô ngã, quán pháp vô ngã. Thưa các vị, họ đơn giản quá thiền tứ niệm xứ của Phật một cách rất ư là ấu trĩ, để nói một cái từ chính xác là vậy. Họ không có thể nhận ra được rằng là thiền tứ niệm xứ nó bao trùm luôn cả thiền Đông Độ nhé. Không có một chi thiền nào của thiền Đốn Ngộ Trung Hoa mà không nằm ở trong thiền tứ niệm xứ của Đức Phật dạy. Chúng ta đừng có nghe mấy vị tổ Trung Hoa bảo rằng là đây là cái cửa tổ siêu Phật Việt tổ, nhất văn thiên ngộ và vượt khỏi điều kinh giáo Đức Phật dạy, thưa không. Các ông dùng cái từ giáo ngoại biển truyền nghe cho nó kêu xa, nhưng mà kỳ thực không có một pháp hành trì nào của thiền Trung Hoa vượt ra ngoài thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy cả. Tôi ví dụ, ai cũng biết nổi tiếng của truyền thống thiền Đốn Ngộ đó là công án an tâm của Huệ Khả, phải không? Một hôm, Huệ Khả đầm đìa nước mắt, quỳ trước Đạt Ma, nói bạch thầy, xin thầy từ bi ban pháp an tâm cho con. Đạt Ma trợn mắt nói, mi đưa cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thế rồi Huệ Khả làm chi? Quay lại nhìn coi tâm bất an ở đâu. Nhìn hoài không thấy tâm bất an. Bạch thầy, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Tổ nói, ta an tâm cho mi rồi đó. Thì các vị thấy là cái pháp gì mà Huệ Khả an tâm? Cái pháp gì? Dùng cái từ của Tuệ Trung Thượng Sĩ là phản quang quang tự tánh bất tùng tha đắc. Phải không? Quay ngược lại cái năng lực nhận biết, nhìn cái bất an ở đâu, không từ nơi đâu mà được cả. Chỉ cần xoay cái nhìn trở lại thì bất an liền tiêu. Thế thì các vị hình dung coi cái pháp hành trì đó, Đức Thế Tôn dạy cái chi ở trong kinh văn của Ngài. Thưa đại chúng, một bài kinh rất là sấm sét từ Tương Ưng Bộ Kinh mình dẫn ra đây thì các vị thấy là lời dạy Đức Phật phủ trùm luôn tất cả cái chi thiền có mặt trên hành tinh này nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, Thế Tôn là giáo chủ của hành tinh này. Khi chánh pháp Đức Thế Tôn còn thì mọi pháp hành trì của chúng ta không chạy ngoài lời dạy của Đức Phật. Điều thứ ba, Ngài là giáo chủ của hành tinh này, cho nên Ngài chế tác ra những pháp môn hành trì không phải cung cấp cho một thời của con người tu tập, mà năng lực chánh pháp có khả năng kéo dài tới 5.000 năm. Điều thứ ba, thưa các vị, là lời Đức Phật dạy nó không phải chỉ cập nhật đáp ứng được một vùng văn hóa của một dân tộc đâu, mà nó đáp ứng được nhiều vùng văn hóa trên hành tinh này. Trong khi chư tổ Trung Hoa khai triển pháp hành trì, thưa các vị, đáp ứng được tâm thức của người Trung Hoa, một vùng văn hóa Trung Hoa, còn không thể phổ biến chiều dài qua thời gian, chiều rộng qua không gian như những điều Đức Phật dạy. Thế là từ những điều đó, ta trở lại cái điều mà kinh Đức Thế Tôn phủ trùm luôn cả Thiền Đông Độ. Các vị còn nhớ bài kinh có pháp môn nào Đức Phật dạy? Đức Phật kêu Xá Lợi Phất: "Này Xá Lợi Phất, ông biết có một pháp môn nào không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh mà có thể chứng đắc được tuệ trí hiện tiền, thành tựu chánh giác, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa không?" Xá Lợi Phất nói về bạch Phật: "Lời dạy của Ngài thâm sâu, pháp môn của Ngài truyền đạt tuyệt vời. Điều nào Ngài dạy thì con học con biết, điều nào Ngài chưa dạy thì con làm sao biết?" Thế Tôn nói: "Này Xá Lợi Phất, khi trong ông có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư, phiền muộn, thì ông biết đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là ưu tư, đây là phiền muộn, đây là tuyệt vọng, đây là khổ đau. Nếu không có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, tuyệt vọng, khổ đau, thì ông cũng biết không có buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, khổ đau. Cái cách thực tập như thế này, cái phương thức dụng tâm như thế này, có cần học tập không?" Xá Lợi Phất nói: "Dạ không." "Nó có thì con thấy nó, nó không con cũng thấy nó, thế thôi." Thế Tôn hỏi tiếp: "Có cần lý luận không?" Xá Lợi Phất nói: "Dạ cũng không." "Có cần qua thời gian 10 năm, 20 năm gì mới làm được điều này không?" Xá Lợi Phất nói: "Dạ không. Chỉ cần nó có mặt thì con thấy, nó không có mặt thì con cũng thấy thôi. Đâu có cần phải 20 năm, 30 năm con mới làm được điều này." Thế Tôn hỏi tiếp: "Có cần khổ hạnh mới làm được nó không?" Bây giờ không cần hỏi Xá Lợi Phất, hỏi các vị: "Có cần khổ hạnh không?" Cái điều rất rõ ràng là mình đem cái công án an tâm của Huệ Khả ngược lại bài kinh của Đức Phật dạy, có khác gì nhau? Thưa các vị, là khi có bất an thì anh thấy đây là nỗi bất an. Khi không có bất an, anh cũng duy trì cái thấy. Chứ không phải là không có bất an là lòng mình chìm vào hư vô nghe. Ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nó hàm cái nghĩa thứ hai đó là khi có phiền não thì ta thấy phiền não, không có phiền não thì ta cũng duy trì cái trạng thái thấy. Thì gọi là an trú được trong cái pháp an tâm của Ngài Huệ Khả. Nó rủi của chúng ta đó là chúng ta thấy mà nó không chịu mất, cho nên mình không có làm nhị tổ. Người ta thấy thì biết mất, cho nên ta thành nhị tổ đó thôi. Nhưng mà thưa các vị, cứ yên tâm, sẽ tới một lúc ta thấy rồi nó biết mất. Thế thì cái điều thứ nhất mình trở lại đây đó là thế này, thưa các vị. Rõ ràng là Thiền Đông Độ không thể vượt ngoài những điều Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ hai, mình trở lại lặp lại cái điều này, thưa các vị. Mọi pháp hành của các vị, cho dù là niệm thọ, niệm pháp, niệm tâm vân vân, nó đều đi ra từ niệm thân thôi nghe. Tại sao? Tại sao? Cái nền của mọi pháp hành trì từ niệm thân. Tại vì thân là cái hữu hình, hữu vi, hữu sắc chất, cân đong đo đếm được. Ta nhận diện nó rất là dễ. Ta thấy nó đang đi, thấy nó đang ngồi, thấy đang đứng, nó rất là dễ. Còn các vị nhìn vào cái buồn, cái giận của các vị nhìn dễ hay là khó? Nó vô hình, có thấy đâu. Cho nên phải bắt đầu từ niệm thân. Niệm thân mà được thì nó bao trùm luôn tất cả những pháp thiền khác. Điều thứ hai, niệm thân mà được thì các vị sẽ vững vàng vô cùng trên con đường tu. Không có một cái trở ngại gì có thể đánh đổi được, có thể làm đổ vỡ được niềm tin của các vị. Và phương pháp thực tập này nó rất là chắc chắn. Đi vô là thành tựu. Không có đi lệch con đường nào khác hết. Rồi giản dị nhất. Thưa các vị, nếu một ông thầy tu mà không đi vào bằng con đường thiền tập niệm thân thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, thân rất là bất an á. Người ta dùng cái từ gọi là gì? Trạo cử. Nó có ba loại trạo cử là thân trạo cử, miệng trạo cử, tâm trạo cử. Thế nào là thân trạo cử? Ngồi không yên, ngồi phải tìm ra cái chuyện gì đó. Không ngứa đầu thì cũng ngứa lỗ tai, không sửa cái áo thì cũng sửa cái chi đó. Tức là nó bất an vô cùng, nó biểu hiện. Còn nếu anh có niệm thân thì chuyện gì phát sinh? Không có trạng thái bất an ngay nơi thân. Kỳ thực là khi người ta niệm thân rồi, thưa các vị, người ta đi cũng đẹp, người ta ngồi cũng đẹp, người ta đứng cũng đẹp. Chắc tôi không có niệm thân cho nên tôi không đẹp đâu nghe. Nói như thế thôi, nhưng mà thầy nào tu giỏi kia. Thưa các vị, chuyện đó là như vậy. Cái sự đầm thắm, tĩnh lặng, an hòa, tràn đầy năng lượng của sự bình ổn là một, tràn đầy năng lượng của từ bi là hai. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng của thiền tập đó là niệm thân thôi. Các vị có chút tu tập rồi, các vị có kinh nghiệm rồi, thì các vị nhìn thấy một người, các vị biết là họ đã tu được cũng không được. Họ có dụng công cũng không dụng công. Rồi điều thứ hai, có được năng lực tu niệm thân thì cái trạo cử miệng cũng không phát sinh nữa. Là sao? Họ có thể im như thánh. Họ không cần phải biểu lộ gì về sự có mặt của họ cả. Còn chúng ta thì sao? Ngồi năm người mà im lặng, ta tưởng chừng như quá ư là ngột ngạt, phải không? Phải nói cái chi? Phải kiếm cái chuyện gì? Không thể chấm dứt được cái tình trạng trạo cử cứ miệng. Rồi tâm thì thưa các vị, nó tinh vi vô cùng. Ta không thể làm cho tâm ta nó yên, nó lắng được bao giờ. Ta luôn xôn xao, luôn cồn cào, luôn bất an, luôn chạy đông, luôn chạy tây thôi. Thế cho nên, cái nền của pháp hành, thưa các vị, đó là cách thực tập trên thân, đó là điều vô cùng căn bản. Điều thứ hai, thực tập thế nào trên thân? Thưa đại chúng, điều thứ nhất nên nhận biết là thân nó không có chạy đi đâu được ngoài các vị được. Các vị đi tới, các vị đi lui, ai đi tới đi lui? Các vị ngồi, các vị đứng thì ai ngồi? Thưa, cái hình hài này thôi. Đi tới phương trời nào các vị cũng vác cái thân mẹo dậu của các vị đi, cho các vị đi bằng cái gì khác à? Thế thì thưa đại chúng, khi có thân thì các vị có quyền làm cho năng lượng nhận biết của các vị nó phủ trùm toàn thân. Hay một cái từ gần đó là ta phải làm cho thân và tâm nó nhập lại là một. Hãy gọi hồn và nhập xác. Ngày xưa tiểu thuyết người ta có cái quyển gọi là chuông gọi hồn ai đó. Các vị nghe tiếng chuông bon bang đó là biết rằng là đã có một chuyện tử vong, đã có một người đi vào cõi vĩnh hằng. Cho nên tiếng chuông nhà thờ bon bang. Nhưng mà thưa các vị, chuông gọi hồn ta về nhập xác, chứ đừng nghĩ rằng là chuông tiễn ai. Thưa các vị, ta hãy gọi từng giờ. Mình cứ để hồn mình nó đi đâu?
Sao nói hoài mà trong tới giờ không tới?
Thưa các vị, chúng ta trở lại cái chuyện tu trên thân. Có những pháp thực tập trên thân. Ví dụ niệm hơi thở. Thở vô tôi thấy tôi thở vô, thở ra tôi thấy tôi thở ra. Rất là thuận lợi để các vị thực tập. Cách thứ hai, thưa các vị, nó rất giúp ích cho chúng ta những khi chúng ta nằm mà không ngủ được. Đó là đặt tay vô vùng bụng này, hít vào thấy nó phồng, thở ra thấy nó xẹp. Kỳ thực là không cần học nhiều đâu. Các vị học một cách này, các vị đã có thể trả tiền cho tôi được rồi đó. Tại vì nó rất là dễ ngủ, thưa các vị. Thử làm đi rồi mới thấy cái này nó hiệu quả. Thế nhưng mà thưa các vị, sẽ Có những người không có hợp lắm với cái phương pháp là niệm hơi thở, tức là thở vào, thấy tôi thở vào, thở ra, thấy tôi thở ra. Tại cái thói quen của ta là chi? Thói quen của ta là chi? Khi mình đặt ý thức mình vào đâu thì mình đều có một cái sự cưỡng chế nhất định đối với cái hoạt động tự nhiên của thân tâm ta. Hoạt động hơi thở rất tự nhiên, nó đi vào đi ra. Thế là mình đặt cái sự nhận biết của mình vào nó, tức là mình ít nhiều đã có một cái sự dụng công là một, cưỡng chế nó là hai. Cho nên có khi nó gây tình trạng là ngột ngạt, khó chịu, mất bình thường. Nhưng mà cái điều đặc biệt theo kinh nghiệm của mình thì thưa các vị, đặt cái sự nhận biết đến toàn thân của mình thì nó lại không có gây bất cứ một cái phản ứng nào phụ cả. Lạ vậy. Là kỳ thực. Do vì cái năng lực nhận biết của các vị nó phủ trùm cả toàn thân, cho nên nó không có tạo thành một cái sự phản ứng chi cả. Các vị thử làm một việc đơn giản vô cùng là đang nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng mà các vị cũng đang thấy ngược lại toàn thân các vị, được hay là không được? Rất dễ dàng làm, có phải vậy không? Và làm như thế nó hàm ý nghĩa là niệm thân rồi. Làm như vậy nó có nghĩa là niệm thân rồi. Thưa đại chúng, là có những lúc mình quên, nhưng mà có những lúc mình làm được. Đó là khi đang đứng giảng pháp, giảng kinh, nói chuyện trước Phật tử, vân vân. Một phần vô cùng quan trọng là mình đang diễn đạt những cái điều mình muốn trình bày trước các vị, để cho các vị hiểu tỏ tường để đi vào pháp hành trì. Nhưng mà một phần vô cùng quan trọng là mình cũng đang làm một việc, đó là đang quan sát cái con người này, cái anh chàng phước tỉnh này đang làm cái chi. Làm được không? Thưa các vị, mới đầu chưa quen, mình giảng kinh, mình thuyết pháp, mình đứng nói chuyện trước Phật tử thì mình quên mất. Nhưng mà thưa các vị, thực tập lâu dần rồi tự nhiên tự thân tôi có khả năng làm được điều này. Và không có cái gì khó thực tập bằng cái lúc mình đang giảng pháp mà mình dùng niệm thân hành để quy chiếu lại tự thân đâu nghe. Tại sao vậy? Các vị hình dung rằng không phải mình nói chuyện là ngôn ngữ không, mà nó còn cái chi nữa? Ánh mắt của mình, điệu bộ của mình, đó là cái phần ngoại vi, nó biểu hiện ra bên ngoài. Cái phần nội tại, thưa các vị, là khi nói được một câu mình làm cái chi trong đây trước? Ý tứ sắp xếp từng lớp, và từng cái ngăn tủ trong tâm thức mình phải sắp đặt là lấy phần này, phần này, phần này. Điều chỉnh âm thanh của mình để cho nó vừa phải, không đến nỗi tra tấn nhau, phải không? Điều thứ ba, thưa các vị, là mình nhớ rằng là mình đã trình bày cái điều gì trước và cái điều gì tiếp tục, rồi chuyển mạch để nói cái điều gì nó liên kết lại một tràng dài. Đề phòng cái trường hợp là dẫn các vị về Việt Nam bỏ các vị bệnh. Tức là có những cái trường hợp mà người ta, ví dụ người ta nói một vòng rồi cuối cùng họ không biết nói cái chi. Và thậm chí có những thầy người ta có thể giảng pháp, rồi cuối cùng người ta không biết ta giảng cái chi nữa. Và bản thân người nói không biết họ nói cái chi thì người nghe làm sao biết họ nói cái chi. Thế thì trường hợp khó khăn vô cùng để thực tập đó là chi? Trong lúc nói năng, trong lúc tư duy, trong lúc trình bày, trong lúc làm diễn giả. Mà làm được điều này và cũng có năng lực là một người đang đứng nhìn cái con người này đang diễn đạt. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái pháp thiền tập niệm thân hành nó vô cùng là dễ để cho chúng ta đi vô. Các vị chưa phải là những vị giáo thọ đi dạy học, phải không? Các vị chỉ làm một việc, đó là đi tới đi lui. Các vị chỉ làm việc, đó là kiếm ra tiền. Các vị lái xe, các vị đi làm việc, vân vân. Thế thì thưa các vị, niệm thân hành là một pháp hành trì đơn giản nhất, dễ thực tập nhất. Mình thử làm bộ mỗi sáng mình đi vòng vòng quanh nhà, đi chậm rồi đi nhanh, rồi chạy bộ, rồi ngồi, rồi đứng, rồi tập thể dục, rồi đi vô nhà, rồi đi ra. Hứa với lòng rằng ta làm mọi việc vô cùng bình thường, nhưng mà ta hãy cài cái sự thực tập vào trong từng động thái của thân hành. Thử thực tập từ chân cầu thang đi lên trên lầu, thực tập đi thiền hành từng bước. Và không có làm cái gì nhiêu khê cả, chỉ cần làm một việc, đó là đang nhìn, đang ngắm bên ngoài, nhưng mà cũng đang nhìn, đang thấy toàn thân, đang dùng cái năng lực tâm thức phủ sóng toàn thân. Hay dùng một cái biểu tượng dễ hiểu nhất là hành tinh này, nó quay bất cứ một cái phương trời nào, nhưng mà nó luôn bị ánh sáng mặt trời soi sáng đó. không lúc nào hành tinh này vượt ngoài ánh sáng của mặt trời đang soi chiếu hết. Thì ta hình dung rằng cái năng lực tâm của ta, cái khả năng nhận biết của ta, nó như mặt trời đang phủ ánh sáng, không phải một phía như mặt trời phủ ánh sáng hành tinh nha, mà phủ tròn luôn cả một hành tinh. Từ cái ví dụ đó, các vị ứng dụng nó vào cái cách thực tập này, thưa các vị, vô cùng đơn giản. Đơn giản không? Mình nghĩ rằng là những cái điều mình trình bày nó hết tình hết nghĩa rồi. Nói theo cái ngôn ngữ của ông cụ Trúc Lâm là hết tình hết nghĩa rồi. Nghĩa là đem tất cả những cái gì hiểu biết và mong muốn là nó dễ hiểu nhất truyền đạt đến các vị. Cái việc còn lại là ta có làm hay không mà thôi. Phải không? Ta có bắt đầu đi vào con đường của mình mong muốn hay không mà thôi. Chứ không còn cái gì phải than phiền nữa cả. Đó là cách thực tập. Mình lặp lại, chỉ cần thực tập trên một thân hành thôi thì các vị sẽ làm được. Trong tương lai đó là từng cái vui cái buồn sinh ra trong các vị liền thấy ngay. Mà các vị thấy đó thì có chuyện gì phát sinh? Nó không có quyền dắt dẫn các vị, nó không có nhận chìm các vị. Các vị tự nhiên làm chủ được buồn giận ghét thương nơi tự tâm của các vị. Và mình hay đùa và cũng nói rất thật đó là chọc tôi là một việc nha, mà giận hay không còn là chuyện của tôi cho phép nữa chứ. Chọc cái tôi giận được à? Đổ phiền não vào tôi là việc của anh, nhưng mà tôi phiền não hay không còn là chuyện của tôi cho phép hay không nữa chứ. Nếu thật sự tôi là người có chủ quyền với quê hương đất nước của tôi thì chuyện gì phát sinh, vùng trời, vùng biển, đất liền vân vân nhất định có chủ quyền thôi. Không có một chiếc tàu bay hay là một cái vật thể gì có quyền xâm phạm vào vùng biên giới quốc gia của ta cả. Cũng thế, sự thực tập của các vị vững vàng, chắc chắn, thế thì không có một bóng dáng của phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn nào có quyền lan lỏi vào đời sống các vị. Càng không có ai chọc cho mình buồn, chọc cho mình giận, chọc cho mình bất an. Càng không có nỗi niềm bất trắc nào có thể làm cho ta bị nhận chìm trong đó được cả. Bất trắc là chuyện tất nhiên của cuộc đời nghe. Tại sao? Ta có thể giữ gìn được đời sống ta, ta không đụng người. Nhưng mà ra đường thôi các vị, có mấy cái thằng khùng nó đụng ta thì làm sao? Cũng thế, ngay đời sống các vị an lạc, bình thường, ổn định, các vị biết bảo vệ tự thân các vị. Nhưng mà không tránh được là bố mẹ ta già rồi, bố mẹ ta phải mất, con cái ta tật bệnh, ốm đau, tất cả những bất trắc của cuộc đời này nó không lùi bước trước bất cứ một ai cả. Thế nhưng mà nó lùi bước được trước con người thực tập. Họ thực tập giỏi thì quanh họ là chi? Là cái màn khí quyển vô cùng dày bảo vệ. Không có một cái hành tinh nào có quyền xâm phạm vào cái vùng khí quyển địa cầu này cả. Nó là như vậy. Đây là cái cách thực tập vô cùng đơn giản mà cũng vô cùng hiệu quả. Thế rồi, cái phần thứ ba, thưa đại chúng, là trừ khi mình không tu, mình không đo được cái tiến độ thành công của mình, không có thấy sự tiến bộ của mình. Có những người Phật tử ở than phiền, thưa thầy, con nghe lời thầy dạy rằng là buồn không phải là con. Thế mà mỗi lần buồn tới thì con bị nó nhận chìm, rồi mất mấy phút rồi con mới có khả năng nhìn đây là cái buồn, con là cái người nhìn buồn. Thế thì làm sao cho con có thể làm được một việc là tức khắc nhìn là cái buồn nó tan biến? Thế thì tu hoài không có tiến bộ. Và thưa các vị, mình đã bị một nữ Bồ Tát chọc quê mình một lần rồi nghe. Lần đó mình đi giảng pháp, giảng xong rồi thu dọn đồ nghề ra xe để còn đi dạy buổi chiều nữa. Ra cứ gặp một chị chặn đầu mình lại, chị nói thưa thầy, con có việc muốn thưa thầy. Thì thông thường người ta chặn mình như vậy á thì mình nghĩ rằng điều thứ nhất là có nhiều điều khó khăn người ta muốn tư vấn mình. Thế rồi mình nói thú thật với chị là mình không có nhiều thời giờ, mình phải đi dạy liền chiều nay vào lúc 2 giờ, đi ngay bây giờ. Mới kiểm nói không, con nói câu ngắn thôi. Chị nói thưa thầy, con theo dõi thầy đi dạy cùng nơi khắp chốn tới năm nay nhiều năm rồi đó, con nghe thầy chỉ có dạy một điều thôi, là cái biết và cái bị biết. Cho tới năm nay dường như thầy cũng dạy gần đó, chứng tỏ rằng là thầy tu không có tiến bộ gì cả, thầy chỉ biết gần đó thôi. Mình nghe mình ngẩn ngơ, nó ồ, thú thật với chị là mình dường như không có tiến bộ gì cả. Kính thưa thêm rằng nếu mình sống thêm 100 năm nữa mình cũng nói chuyện đó thôi nghe, chứ không phải là chỉ 10 năm thôi. Chỉ có cái biết và cái bị biết anh phân biệt được. Cái này là sinh diệt, cái này là bất sinh diệt. Nhận ra được cửa ngõ này rồi đi vô thôi. Và mình cũng không có khả năng dạy cái gì nhiều hơn điều này. Dạy một pháp duy nhất mà thôi, nhất hạnh tam muội mà thôi, không có hai hạnh tam muội. Thưa các vị, đó là lần đầu tiên mình gặp nữ Bồ Tát chạm mặt trị cho một trận. Chuyện trở lại đây, thưa các vị, những người Phật tử than phiền là tại sao con nhìn đây là buồn, đây là giận, mà buồn giận không tan biến. Rõ ràng là tu không tiến bộ, nhưng mà thưa các vị, tiến bộ không? Sao gọi là tiến? Thưa các vị, mình đã hà sa kiếp, mình đồng nhất mình với thân, phải không? Rồi cao hơn một tầng là ta cứ đồng nhất ta vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Sâu một tầng nữa là ta đồng nhất ta vào những cái suy nghĩ thầm thì. Thế rồi nhờ Phật Pháp giải minh để ta thấy rằng thân thì của ta chứ không phải là ta nghe. Nó là sở hữu của ta. Ta mượn nó sử dụng trong trần gian này một giai đoạn 50 năm, 70 năm rồi trả nó về cho các bụi. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó là của ta chứ không phải là ta. Thế nhưng mà lâu giờ ta cứ đồng nhất nó là ta. Bây giờ các vị học Phật Pháp, các vị nhận ra nó là cái sinh diệt đến đi, nó là cái của các vị chứ không phải là tự thân các vị. Và của ta với ta nó khác nhau như trời với vực nghe. Ở bên ngoài thưa các vị, của tôi đó là nhà nè, cửa nè, ngựa nè, xe nè. Thế thì tôi có quyền làm cái chi với nó? Buồn buồn bán, buồn buồn bán. Còn vui vui thì sao? Cho, được chứ. Cho con, cho cái, cho hết cửa nhà được nhé. Còn nếu mà tôi không thích cho thì tôi bán nó nơi này, tôi đi nơi khác. Thưa các vị, nếu nó là của ta như thế, các vị có một cái nhìn như thế này là tiến bộ khá rồi nghe. Vui thì để dành, còn buồn thì đem cho thiên hạ. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, còn thích nữa thì đem bán được không? Người ta không mua. 25 sen người ta không mua. Thế nhưng mà tội nghiệp rằng là ta lầm lẫn nó là mình, cho nên ta cất nó, ta để dành trong tâm thức của ta. Một chiều mùa đông nào ảm đạm đó, thưa các vị, không cần phải coi phim, các vị đem phim của các vị ra. Từ trong này nó cuồn cuộn, nó tràn về đầy hết. Và thưa các vị, chết chi mà bán được tiền thì mình nên cất để dành những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của mình. Còn ở đây không có tiền mà lại cất đầy trong tâm thức để nó nhận chìm đời mình. Thế rồi một sớm nào đó có duyên lành với Phật Pháp, mình biết rằng là cái này là của ta, cái này là cái sở hữu tồn tại. Có những loại sở hữu nên cất mà có loại sở hữu không nên cất. Cái chủ nhà thưa các vị là người cất cái thứ đó. Chủ nhà tức là cái người thấy. Còn cái bị thấy, cái bị biết luôn là sở hữu, không hề là ta. Cuộc đời của chúng ta thưa các vị, dùng một cái từ rất hình tượng, đó là như một cuốn tiểu thuyết. Có phải vậy không? Rất là đầy, rất là dày. Các vị viết vào cuốn tiểu thuyết đó mỗi ngày một trang, mỗi ngày một trang, cho đến lúc mà nó cả 1.000 trang. Nếu có cuốn tiểu thuyết thì có người viết tiểu thuyết. Thế thì người viết là ai? Người viết đích thực là các vị. Cuốn tiểu thuyết là buồn, là giận của các vị, là ưu tư phiền não của các vị, là ký ức của các vị. Nếu có cuốn tiểu thuyết và người viết thì cuốn đó đâu phải là các vị. Nó ở bên ngoài ta, ta có quyền đặt nó xuống, có quyền giấu nó trong học tủ, có quyền bán để người ta in, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái sự tiến bộ đầu tiên đó là các vị nhận ra các vị đích thực không phải là thân, các vị không phải là buồn vui, các vị càng không phải là những cái suy nghĩ thì thầm này, mà các vị chính thực là cái năng lực Phật vô sinh bất diệt đang soi sáng từng dòng chữ tâm thức đây. Từng vọng tưởng đang sinh đang diệt trong đây, các vị có quyền nhìn nó rất tỏ tường. Từng cảm thọ buồn giận ghét thương, các vị cũng có quyền nhìn nó rất là tỏ tường. Mà cái giây phút ta nhìn được nó và giây phút ta đồng nhất vào nó thì do vì nó quá gần cho nên ta thấy chừng như mình không tiến. Nhưng mà thưa các vị, giác ngộ được điều này, có khi mình đã mất hà sa kiếp mình mới nhận ra điều này nghe. Đừng tưởng học Phật phất phơ, trong một đời mà ta nhận ra điều này, có niềm tin với điều này không? Tin được điều này là các vị ít nhiều thể ngộ ra cái nền tảng giáo lý vô cùng căn bản Đức Phật là tự thân anh vốn là vô ngã, ngũ uẩn vốn là vô ngã. Tin được điều này, thưa các vị, nhân duyên lành không phải ít mà tin được. Mở được cánh cửa này, đi vào con đường này, giống như là Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật triển khai là ngộ được chân tâm. Ngộ được chân tâm là thấy được con đường Niết Bàn. Thế cho nên chưa cần làm chi nhiều, có niềm tin với điều này, phân tích được đây là cái bị biết, đây là cái biết. Cái biết thì bất sinh bất diệt, cái bị biết thì sinh diệt mất còn, thì các vị đã bước vào cái tầng của những bậc á thánh rồi. Thế cho nên xác định đầu tiên, thưa các vị, cái tiến độ thành tựu công phu tu, chỉ cần các vị ngộ là đã bước một bước rất dài trên con đường tu. Cái việc còn lại tùy vào cái chi? Tùy vào cái nhiệt tình của các vị, niềm đam mê của các vị, hay gần nhất là tùy vào cái nỗi sợ của các vị mà các vị có thể thành đạt được con đường Niết Bàn hay không mà thôi. Sợ là sao? Sợ chết, sợ nhận chìm trong ba cõi sáu đường, sợ phiền não, sợ cuộc đời mình nó rất là phí phạm, sợ trong tương lai không gặp Phật Pháp, sợ không đủ duyên lành để mình làm cho nó hoàn thiện con đường này. Khi người ta khởi quán chiếu, người ta kinh sợ rồi, thì thưa các vị, rất là dễ để thành đạt con đường tu nghe. Vùi mình vào trần lao, người ta còn đủ đam mê để làm, mà mình luyện đời mình vào chuyện tu mà không đam mê, thì thưa các vị, vô lý lắm đó. Thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Rồi cái câu thơ mà mình hay dẫn để làm cái trò cười cho nhau đó là: em muốn vo tròn đời em lại để luyện vào đời sống anh, để chìm vào tới đáy. Người ta vo tròn đời người ta lại luyện vào cái cuộc tử sinh chìm nổi mà ta còn dám cố gắng. Còn mình vo tròn đời mình lại luyện vào đạo mà không dám thì sao? Tội nghiệp mình vô cùng, thưa các vị. Tóm lại, cái tiến độ thành công, con đường thành tựu, hoặc là cái mức độ phát triển được đời sống tu, nó tùy vào năng lực từng người. Và cứ mỗi một niệm tu hành thì ta tiến được một bước. Và thưa các vị, cuối cùng một điều thưa với nhau đó là thế này: không phải ít duyên lành, ít phước đức mà các vị gặp được chánh pháp. Chúng ta may mắn làm sao là sinh ra vào cái thời đành rằng cách Phật 26 thế kỷ rồi, nhưng mà còn có các bậc thầy là bậc thiện tri thức, là các vị thiền sư như sư ông Trúc Lâm, như sư ông Làng Mai, như các vị thiền sư của truyền thống Nguyên Thủy, khai triển cái con đường thành đạt được quả Phật, thành đạt được tự thể vô sinh, Niết Bàn nơi chính thân tâm này, ngay chính một đời này, rất là dễ đi và rất là dễ hiểu. Thế mà mình không có lợi dụng cái điều kiện, cái phước lành mình đang có để tu tập, thế thì vô cùng là phí phạm. Xin dừng ở đây.
Ở đây có hai câu hỏi. Một câu hỏi đầu đó là: có một thầy giảng pháp ca tụng một người Việt làm cho NASA của Mỹ chế ra cái loại bom thông minh, và chúng ta rất là hãnh diện như vậy, chúng ta có đáng ca tụng không? Câu hỏi thứ hai: thầy cho rằng chúng ta theo đạo Phật, theo ngôn ngữ Trung Hoa, và con thường thấy thầy cũng dùng chữ Hán để giảng dạy, vậy sao thầy không dùng chữ Việt, viết chữ Việt để Phật tử dễ hiểu? Xin thầy giảng cho chúng con được hiểu. Xin cảm ơn thầy. Thưa các vị, mình dùng chữ Hán hay mình dùng chữ Anh không có hàm nghĩa rằng mình nô lệ văn hóa Hán hay văn hóa Anh nha. Kỳ thực là chữ Việt nó không có đủ để diễn đạt cái nội hàm của một cái điều mình muốn trình bày. Và mình nói chữ Việt rồi thì có khi mình quên, cho nên mình ghi một câu chữ Hán làm cái chủ đề. Thứ nhất là nó ít chữ hơn chữ Việt. Điều thứ hai là cái nội hàm của nó mình có thể triển khai đủ rộng để cho các vị đi vào kinh văn cho nó dễ. Mình không có dụng ý khoe khoang chữ Hán. Mình cũng vô cùng ghét cái văn hóa, đó là văn hóa người Việt của mình, nó rất là nô lệ văn hóa Hán Tạng. Đành rằng cả một vùng Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Và trong quá khứ, thưa các vị, là văn hóa Trung Hoa phủ trùm. Và nhân loại này thừa hưởng được cái nền văn minh Trung Hoa rất ư là giàu có.
Thậm chí chữ viết, chữ in cũng từ nền văn minh Trung Hoa. Thưa các vị, rất là nhiều những cái phát minh của loài người nó vượt biên giới quốc gia, chứ nó không có hạn chế vào một vùng văn minh của một quốc gia nào cả. Khi tâm thức người ta vươn đến một cái chiều cao nào đó thì cái sự kỳ thị về dân tộc, vùng miền tự nhiên nó lấy bớt ra. Đó là cái trình độ tâm thức nó vươn đến một chiều cao. Nhưng mà ở cái chiều bình thường, thưa các vị, mỗi một vùng quốc gia nó có cái nét văn hóa riêng, có sắc thái dân tộc riêng, nó có biên cương quốc thổ riêng. Đành rằng ta ở trong cái cụm văn hóa của Trung Hoa, thừa hưởng văn hóa Trung Hoa, nhưng mà quá khứ xa xưa ông cha ta đã từng vạch biên giới. Có một cái tuyên ngôn độc lập, đó là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Và khi một chủng tộc còn giữ gìn được sắc thái văn hóa dân tộc đó thì họ mới có cái gì để tự hào. Thưa các vị, họ có quá khứ, họ có tương lai, họ có thể mất hết mọi thứ, nhưng mà văn hóa còn thì họ vẫn còn dân tộc họ. Và trách nhiệm của ta trước khi là một thầy tu, trước khi là một người chứng được quả thánh, thưa các vị, chúng ta là người mang ơn của quê hương đất tổ, mang ơn giống nòi. Thậm chí là những người như Hồ Dến, vốn là người Trung Hoa nhưng mà đặt chân đến đất nước quê hương Việt Nam, trở thành người Việt Nam, cũng cảm thấy yêu quê hương, làng nước Việt Nam. Tại vì cái điều hẳn nhiên là cái niềm tri ân báo ân nó có mặt nơi mọi con người để làm thành cái tố chất đạo đức của đời sống của người ta. Các vị bỏ quê hương Việt Nam, các vị có mặt nơi đây thì cái điều cần phải làm không có nghĩa rằng mình hướng về quê hương Việt Nam để làm tất cả mọi việc, mà mình phải làm được một việc là đền ơn đáp nghĩa cho những người có mặt nơi đây. Con cháu ta thế hệ tương lai thứ hai, thứ ba và cả một chiều dài, thưa các vị, nó sẽ không còn là người Việt Nam nữa. Nó sẽ trở thành người Canada, trở thành người Mỹ. Thế cho nên, với một người xây dựng được cái nền đạo đức căn bản đó là tri ân, thì cái điều tất nhiên đó là đời sống họ có an lạc, có hạnh phúc, có niềm vui. Đời sống họ tràn đầy nhân ái và nếp sống nhân văn tự nhiên nó được sinh khởi thôi. Và niềm tri ân không có trong ta thì không có cách gì tồn tại được. Thì trở lại vấn đề của mình nói, thưa các vị, mình đề kháng cái tình trạng nô lệ văn hóa Trung Hoa là do vì đa phần tâm thức của người Việt mình, nhất là trong cái thế giới người tu chúng ta. Đặc biệt là các thầy cứ bắt chước một bề vào cái cách thế của Phật giáo Trung Hoa, hình thức cũng lấy Phật giáo Trung Hoa, nội dung tụng niệm cũng lấy cái sinh hoạt của Phật giáo Trung Hoa. Thậm chí gần đây, thưa các vị, đâu phải là chúng ta nghèo nàn đến độ là không có một pháp môn để hành trì, không có một cách để truyền đạt cho Phật tử tu tập. Mình lấy những cái văn bản trong quá khứ truyền đạt cho Phật tử tu có khi nó còn tuyệt vời hơn là mình bắt chước truyền thống Trung Hoa chứ. Ấy vậy mà các thầy mở đầy hết, tức là niệm Phật, Phật thất. Các vị biết rằng là cái tổ chức Phật thất đó tràn đầy hết. Trong khi Ngài Tịnh Không Minh Úc, Ngài khai thác điều đó từ Minh Úc, và những đạo tràng niệm Phật Minh Úc, thưa các vị, nó cũng vô cùng bình thường. Tại vì mình đã qua Úc rồi mà. Thế nhưng mà với cộng đồng người Phật tử Việt Nam thì thưa các vị, ngưỡng vọng phương pháp đó làm như là đệ nhất thành công trong cái thời Phật giáo hiện tại. Trong khi thưa các vị, nào chuông, nào mõ, nào tang, nào trống, nào niệm Phật ê a ngày nọ qua ngày kia, đối với thế hệ người già của Việt Nam thì người ta chấp nhận rất dễ. Nhưng với con em chúng ta, nó đều trưởng thành trên cái văn hóa Mỹ. Thế thì thưa các vị, nó cảm thấy vô cùng ngao ngán. Gần hơn nữa, thưa các vị, cái pháp hành trì đó, ta niệm Phật râm rang là ta đang làm cái chi? Không khéo là chúng ta lại bài bá pháp môn, nhưng mà thưa không, nghe mình phân tích thôi. Thưa các vị, thay vì tôi nói các vị nghe, tôi không nói thì tôi nói trong đây, tôi nghe. Ta tụng ở ngoài, rồi ta tụng bên trong là phương pháp chủ đạo của pháp môn niệm Phật. Các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong đây liên tục, để gọi là công khóa tu tập. Có nghĩa là các vị đang thầm thầm dùng cái ý thức sinh diệt của các vị tụng câu Phật hiệu quay vòng, chứ còn các vị chưa thực sự niệm Phật. Niệm Phật đúng nghĩa là chi? Là an trú ngay thể tánh Phật của chính các vị thì gọi là niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền, gọi là niệm. dừng cái tâm sinh diệt của các vị ngay cái thể vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của tự tánh các vị, gọi là niệm. Hay nói một cách khác là thế này: an trú tâm ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng tỏ hiện tiền mới gọi là niệm Phật. Chứ còn tụng danh hiệu Phật chưa phải là niệm Phật. Thế mà cả một cái bề dày của Phật giáo Việt Nam, các thầy thừa hưởng được cái công trình của chư tổ trong quá khứ mà không có thể phục hồi được cái tính truyền thống tu tập của người Việt, lại bê nguyên mạng cái văn hóa rất ư là cận đại của Hòa Thượng Tịnh Không làm thời khóa tu, thế thì các vị thấy cái tâm thức vọng ngoại nó nặng nề đến độ nào. Điều thứ hai, thưa đại chúng, mình mất văn hóa là mất nước. Một dân tộc mà không còn quá khứ thì dân tộc đó, thưa các vị, chỉ là cái bóng phù du thôi, chứ không phải là một dân tộc. Ta hình dung rằng cái cộng đồng dân cư người Việt chúng ta sống nơi đây mà các vị không có gốc gác tổ tiên gì, từ nơi các vị sinh ra các vị không có quá khứ để tự hào, không có nỗi vui buồn của quá khứ, thì giống như một người, người ta có mặt giữa trần đời này, người ta quên đứt luôn quá khứ, họ là ai, họ là tên gì, thì các vị hình dung coi là cái con người kia bất hạnh hay là hạnh phúc. Thì cũng như vậy, hủy diệt một dân tộc là hủy diệt quá khứ của hắn, là hủy diệt một dân tộc đó. Do vậy, thưa các vị, trong những thời giảng pháp của mình cố tình gợi lại cái tinh thần của những người Việt học pháp môn hành trì từ truyền thống ông cha, nối liền cái sự thực tập của mình với cái nguồn của Đức Thế Tôn, để mong rằng nó cân bằng bớt cái lượng ảnh hưởng hướng ngoại và đánh mất văn hóa của người Việt. Nói như thế để các vị thấy rằng là mình có trình bày chữ Hán, mình có viết chữ Hán, nhưng mà không phải là hướng về cái hướng nô lệ văn hóa Hán tại. Mà thưa các vị muốn chống đối bất cứ ai, muốn làm một cái việc gì để có thể khôi phục được cái chủ quyền, các vị phải hiểu rõ người chứ. Biết người biết mình, còn nếu không biết người ta chống thì ta làm chi? Không biết cái phần nào của văn hóa Việt đó là văn hóa nô lệ, thì sẽ không biết cái phần nào văn hóa Việt đó là văn hóa gốc để tự hào. Do vậy cho nên học chữ Hán là nhu cầu rất là cần. Tại sao? Thưa các vị, nếu một ông thầy tu mà không đi vào gia tài Hán tạng của Như Lai, thì thưa các vị, vốn liếng rất là nghèo nàn, Phật Pháp không thể thâm sâu được. Chắc như thế. Chữ Việt, người ta dịch không hết ý của câu kinh đâu. Và nếu ngon nữa thì thưa các vị, phải học luôn cả phần Hán văn, học luôn cả phần văn học Sanskrit, các vị mới có thể thâm đạt được. Tại vì ngữ nghĩa không thông thì đừng hòng nói cái chuyện là đi vào pháp hành trì. Các vị còn không phân tích được cái tâm này là tâm sinh diệt, cái tâm này là tâm bất an, thì các vị làm sao biết được cái lúc nào tâm các vị an, lúc nào tâm các vị thanh thản, thì các vị làm sao có thể đi vào sự hành trì. Nó là như vậy. Đó là câu trả lời thứ nhất. Kỳ thực mình giảng dạy Phật Pháp, mình cũng không muốn các vị phải ghi chú làm chi cả, các vị nghe thôi đủ rồi. Hãy đón nhận những điều mình khơi mở nơi tâm thức các vị. Mọi bài giảng pháp của mình nó đều đánh vào một chỗ, nó xoáy vào một nơi thôi, đó là chi? Làm cho các vị quay về khéo nhận được cái gì là cái bị biết, phải không? Cái gì là cái năng lực nhận biết, tức là cái liễu tri thường hằng. Và cái danh từ nhà quê mình dùng như thế, nhưng mà nó có hàm nghĩa là cái bị biết là cái tâm sinh diệt, cảm thọ vui buồn. Còn cái biết là cái năng lực Phật, năng lực giác ngộ, là bản chất niết bàn, là chân tâm thường trụ, là pháp thân thường hằng, vân vân. Nhưng mà chữ nghĩa kiêu kỳ rất là mệt, cho nên mình loại trừ hết, mình chỉ sử dụng một cái từ vô cùng đơn giản mà các vị quay về các vị nhận ra được thôi à. Cái biết thì không có tên gọi, tại vì khi các vị gọi tên, các vị nói đây là thể niết bàn, thì cái từ các vị vừa dùng đó, nó trở thành cái bị biết, nó trở thành một hàng chữ, nó sinh ra trong tâm thức các vị, thì nó có chữ, có nghĩa, có tên để gọi, có đối tượng để cho cái nhận biết liền thấy nó, phải không? Có cái suy nghĩ nào trong đây mà các vị không thấy không? Không hề. Thế cho nên mình dùng cái từ là cái biết. Tất cả những cái các vị có thể nhìn thấy, định danh được, đều trở thành cái bị biết. và đơn giản vô cùng. Thấu đạt được điều này thì thưa các vị, ta nhận ra Phật Pháp ngay chính tự thân ta. Cho nên tất cả những cái phương tiện mình dùng diễn đạt, nó không phải là mong muốn các vị phải ghi chép làm chi cả. Các vị có ghi thì các vị ghi những cái điều các vị nhận được thôi, chứ còn đâu nhất thiết. Cho nên mình đi dạy rất là nhiều văn bản, mình thường sử dụng tiếng Trung Hoa. Tại vì viết rất là nhanh. Mình viết tiếng Tàu nhanh hơn tiếng Việt. Điều thứ hai, viết ít mà có thể giảng giải nhiều tầng nghĩa rất là sâu. Do vậy cho nên viết chữ Tàu, đọc chữ Tàu bình thường, nhưng mà không phải là người nô lệ văn hóa Tàu. Trả lời câu thứ hai rồi, bây giờ câu thứ nhất. Như vậy theo chúng ta có đáng ca tụng không? Cái bình diện cạn á, thì có một người Việt Nam rất là tài giỏi, là niềm tự hào à. Kỳ thực mình lấy đi được cái tâm ganh tị của mình khi thấy người ta giỏi là hay lắm rồi nha. Thưa đại chúng, là cái bệnh trời cho của chúng ta là cái bệnh ganh tị nha. Có khi nó nổi ở chiều cạn dễ nhìn thấy, nhưng mà nó lại tinh mịn vô cùng ta khó thấy. Chẳng có chi lạ cả, do vì người ta muốn cho cái bản ngã mình nó to, nó dày, nó kêu xa hơn người khác. Cho nên khi nghe ai khen một người, mình cảm tưởng như khen người kia rồi mình mất đi một chút ánh sáng, một chút hào quang. Cho nên mình cũng làm bộ khen: tôi nghe ông thầy đó thì cũng hay lắm. Nhưng mà khi ta dùng cái từ nhưng mà, ta muốn nói cái gì đó để giảm bớt đi ánh sáng vị thầy kia, phải vậy không? Người ta khen là cái con bé nhà họ Trần, nhà họ Nguyễn kia, con của anh A, anh B, ôi nó học rất là giỏi, nó rất là thông minh. Cái nói: ồ, tôi cũng thấy vậy, thế nhưng bố mẹ nó thế này thế nọ thế kia. Tức là ta cũng tìm được một cái cách gì đó để chê một chút, để dìm họ xuống. Thưa các vị, tâm thức ta nó hay có điều đó. Cho nên các vị lưu ý rằng mình phải làm thế nào tu tập cái điều rất là cận nhân tình, đó là luôn tùy thuận tất cả hạnh lành của người khác, luôn tùy thuận tất cả hạnh phúc của người khác. Thấy người ta đẹp mình khen, thấy người ta hạnh phúc mình khen, thấy người ta giỏi mình khen, thấy người ta hay mình khen. Khen bằng cả trái tim, khen hết lòng. Và cái điều kỳ lạ là lời khen, thưa các vị, nó không mất chi của ta cả. Các vị có mất gì không? Không. Mà nó càng ngày càng làm giàu đời sống ta nghe. Mình khen được một lời là mình khen được nhiều lời. Trái tim mình nó mở ra, niềm vui mình nó lớn trong tâm thức mình. Mà mình lại không làm. Mỗi lần các vị vui với niềm vui của người, thế thì cái điều đầu tiên người đó cực thông minh. Tại sao? Một đời sống của các vị kiếm được bao lần có niềm vui? Hai lần thôi. Lần thứ nhất thi đậu, được mảnh bằng. Lần thứ hai lên sao hoa. Lần thứ ba rất là kinh sợ, cũng lên sao hoa nữa. Mà lên đó là để cho người ta đẩy vào lò thiêu, cho nên rất là sợ. Thế thì đời người, thưa các vị, chỉ có hai lần gọi là niềm vui rộn rã nhất. Trong khi đó thì ta có quyền làm cho đời sống ta có 1000 niềm vui. Mình nghe ông kia trúng số, mình vui. Mình nghe người kia con thi đậu vào đại học, mình vui. Nghe chú bé kia thành công trên thương trường, trở thành tỷ phú, mình có niềm vui. Nghe một người Việt mà có được công trình đóng góp cho hành tinh này, mình khởi niềm vui, thưa các vị. Thế thì cái tầng thứ nhất cạn nhất trong cuộc sống đời thường đó là với một người Việt, dù không bà con dòng họ với ta, mà họ lãnh một cái văn bằng, một cái học vị, có một công trình phát minh gì đó, thưa các vị, điều đó đã làm cho ta cảm thấy vô cùng là tự hào, vô cùng vui, vui lấy. Mình nói thêm một điều nữa, thưa các vị, trên San Jose hay là trên Sacramento gì tôi quên rồi, anh chàng thống đốc tiểu bang, anh chạm cái hình là những nhân vật đã có công đóng góp rất lớn cho hành tinh này về lĩnh vực văn hóa, về lĩnh vực nhân văn. Gồm có như mẹ Teresa là một nè, trong đó có ông cụ Nhất Hạnh là hai. Và hình dung rằng họ chạm với tượng đồng. Và chính phủ Mỹ, thưa các vị, họ làm việc không phải vì hối lộ để họ đưa hình hài vô trong cái tượng đồng nghe, mà vì họ khảo sát rất là chín chắn, rất là kỹ lưỡng con người này, rất là gì? Rất là gì? Đủ tài, đủ đức, đã có khả năng đóng góp công trình rất lớn cho hành tinh loài người trong thế hệ hiện tại, cho nên họ tôn vinh. Thế nhưng mà thưa các vị, với một cái bản đồng dựng ở ngoài công viên như thế để tôn vinh các vị lỗi lạc, nhân ái. Nghĩa là có trái tim vô cùng nhân hậu đó. Và cả nước Mỹ người ta viết báo, người ta ca ngợi. Thế nhưng mà trong thế giới người tu thì dường như ở đất nước Mỹ và các nơi không ai nói một lời tôn vinh gì cái con người, đặc biệt rất là Việt Nam, ông thầy tu ốm già đi cùng trời cứu đất làm một cái công việc là gieo rắc hạt mầm hòa bình, gieo rắc cái phương pháp thực tập chánh niệm đóng góp cho hành tinh không biết bao nhiêu con người. Thế nhưng mà dường như cái cộng đồng tu sĩ lại rất là ganh tị, sao không thấy một buổi lễ nào để tôn vinh cái vị thầy mà mình vô cùng kính trọng đã đóng góp cho Đạo Phật có mặt, đã đóng góp cho người Mỹ ngưỡng mộ về một người Việt Nam nhỏ bé. Thì chúng ta thấy là thưa các vị, mình dẫn điều này để cho các vị nhận diện rằng tâm thức ganh tị của người Việt vẫn còn rất nặng, vẫn còn rất nặng. Ta chưa làm được công trình gì lớn lao là do vì cái tâm thức chia rẽ là một, kỳ thị là hai, ganh tị là ba. Nó có mặt trong đáy lòng của chúng ta. Cho nên khen được một người là một pháp tu rồi nghe. Tùy hỷ một thiện hạnh của người, thưa các vị, không phải dễ. Các vị hãy mỉm cười, hãy vui lây với những thiện hạnh của bao nhiêu người bằng hữu, không phải là chuyện đùa. Ta có vô vàn cái điều kiện để bố thí. Mỉm cười với người là một bố thí. Khen người một câu là một bố thí. Nhường chỗ cho người ta ngồi là một sự bố thí. Nhường đường cho người ta đi là một việc bố thí. Đừng nghĩ rằng có tiền mới bố thí được, thứ không. Hiến tặng người ta một lời khen là sự bố thí. Vui với thiện hạnh của người là sự bố thí rồi đó. Đó là cái tầng cạn nhất. Khen người là một hạnh lành. Tầng thứ hai, có thể đứng về cái lĩnh vực đạo lý, lĩnh vực sát sanh thì chúng ta có hai cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất, rất đời thường, đó là thế này. Thưa các vị, đành rằng chế bom là một tội ác. Tại vì sát sanh hại mạng con người, một trong những giới Phật cấm. Thế nhưng mà sát sanh nó còn đòi hỏi thêm một cái điều nữa là đối tượng bị giết đó là thành phần nào, nó mới được đánh giá là tội cùng không tội chứ. Đối tượng đó là một cái tay khét tiếng, là một tay khát máu, cỡ như Hitler. Thế thì một Hitler chết thì cứu được bao nhiêu người? 6 triệu người Do Thái, thưa các vị, chết với một cái sắc lệnh là làm trong sạch dân đức, từ một sắc lệnh Hitler thôi. Thế thì cái vấn đề thứ hai đó, đi vào lĩnh vực đạo đức thì thưa các vị, rõ ràng là cái đánh giá của nó không có đơn thuần là cứ thấy người ta chế bom là kẻ này có tội, kẻ tội ác với quần chúng. Thưa các vị, vấn đề này nó cần phải xác định là đối tượng để người Mỹ họ trừng trị là gì. Và thưa các vị, thậm chí là có khi cái chiều dài của nghiệp báo nó không phải là đơn giản ngay hiện thời nó nói cho chúng ta biết về nghiệp lành, nghiệp ác. Có khi mình thấy ông bố, ông đánh đứa con mấy bạt tai, mình nói cái ông bố đó ác, mình đâu biết rằng là mấy bạt tai đánh đó. Nói cái này mình không phải là binh vực mấy ông bố thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu nghe, mình ví dụ thôi. Mình đâu biết rằng là có khi một cái sự như vậy thức tỉnh đứa con để nó tránh đi vào cái con đường làm lỗi, nó mất đi một đời của nó. Đó là rượu chè, đó là ma túy, đó là cần sa, đó là hư hỏng, đó là băng hoại. Cho nên thưa các vị, hành động đánh giá liền thưa nó có khi nó còn không đúng. Cho nên một việc làm như chế bom chưa chắc đã là ác, và cứu người chưa chắc đó là thiện. Tại vì cái chiều dài của nhân quả nó đáp ứng lại, thưa các vị, nó đòi hỏi cái quả thành hình để đánh giá được cái nhân. Do vậy cho nên cái điều này, thưa các vị, nó rất là mênh mông và mình cũng không có nhiều thời giờ giải thích điều này đâu. Mời các vị chắp tay. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô thường nguyện học Phật đạo vô thường nguyện.